các Phật tử.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng,
buổi pháp thoại ngày hôm nay thì các Phật tử vẫn đưa những câu hỏi lên đây, cho nên thôi dành cả 3 ngày pháp hội mùa Vu Lan Phật lịch 2563 dương lịch 2019 này của đạo tràng chúng ta để trả lời các câu hỏi vậy. Vì còn khá nhiều các câu hỏi các Phật tử đưa lên đây, xin được trả lời trực tiếp câu hỏi đầu tiên. Một Phật tử hỏi như thế này: Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, tên con là Phan Thị Hồng, ở Nôi Đống Mê Linh Hà Nội. Con không biết chữ, con phải nhờ Phật tử viết hỏi thầy. Con xin thầy cứu giúp gia đình con. Gia đình con đã làm được nhà ở. Con thấy người ta đi xin lộc làm ăn, con cũng theo họ đi xin lộc ở ông thầy trên nỉ Sóc Sơn. Ông nỉ cho con bùa chôn ở góc nhà, cửa ra vào, cửa giữa ra vào, mỗi người một cái bùa đeo ở cổ hoặc để đầu giường. Gia đình con đã tụng đọc được 3 tháng. Hơn lộc gia đình con cũng có. Đọc được 3 tháng hơn, đọc được hơn 3 tháng. Lộc gia đình con cũng có. Xong con trai con 19 tuổi. Xin 5-6 công ty mà chưa được. Con xin thầy chỉ bảo giúp cho con A Di Đà Phật. Khổ quá bà tử cứu cái gì, đọc mà cứ nghe hồi hộp cả ra. Bảo rồi xin thầy cứu gia đình con thì mà cứ hồi hộp, tưởng là làm sao, có người làm sao. Hóa ra có thằng con trai nó xin 5-6 công ty mà chưa xin được việc, có thế thôi mà cái gì mà phải cứu. Tưởng là nó đang làm sao thì ông thầy phù thủy ông bỏ bùa bỏ bèn mà điên điên khùng khùng hoặc là lang thang ở ngoài đường thì mới sợ, nhưng mà xin 5-6 công ty chưa được thì cái này không cần phải cứu. Về mà đi xin việc á, mình cũng phải chân thành. Đi xin việc mà đến mà cứ nghênh nghênh ngang ngang thì ban lãnh đạo giám đốc công ty ai người ta muốn nhận. Mà đi xin việc tóc tai là phải cắt gọt cho cắt tỉa cho gọn gàng đi, mà để cứ bờm sờm lên hoặc là xanh xanh vàng vàng đỏ đỏ tím tím ở trên đầu có bố tôi chả dám nhận, đúng không? Đi xin việc mình phải chân thành, mà ăn mặc tóc tai cũng phải gọn gàng, phải ra. Nếu mà mình mà là tầng lớp tri thức đi xin việc thì mình cũng phải ăn mặc về tóc tai rồi cử chỉ lời nói cũng phải thể hiện là người có tri thức. Nếu mà là người lao động thì cũng phải ăn mặc tóc tai, cũng phải gọn gàng theo cái hình thể của người lao động, nói năng nó cũng phải có trên có dưới, có khiêm nhường vân vân, thì ông chủ thì ban lãnh đạo người ta mới nhận. Cái này phải xem lại, xem đứa con của bà cụ đi xin việc như thế nào, chứ đến 5 công ty mà họ không nhận thì phải xem xét lại. Đấy, xem xét lại. Chứ con này thì không được cái gì, cứ đổ cho tâm linh, cũng đổ cho là bùa chú, cũng đổ cho là Phật Thánh là không được. Như thế là tin một cách gọi là cuồng tín. Tin cuồng tín không được. Mà về thì Phật tử này nếu thôi e ngại về vấn đề tâm linh thì sau khi xong ngày hôm nay, buổi trưa hôm nay thì xuống dưới phòng thông tin nó thỉnh lấy quyển Kinh Địa Tạng. Với thỉnh lấy một cái đài giảng Kinh Địa Tạng về để lên trên ban thờ. Còn quyển Kinh thì đọc hàng ngày, sáng tối. trong vòng 21 ngày hoặc 49 ngày mỗi ngày đọc trong một bộ kinh Địa Tạng. E rằng sợ mà có cái ông thầy phù thủy nó yểm quân vào đấy, âm binh vào đấy, thì mình tụng kinh Địa Tạng 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày nhất tâm thì sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Khi tụng kinh thì thay cho 3 hoặc 7 chén nước trắng, thỉnh lên cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ nữa, đặt lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình mà cúng dường. Mỗi ngày 7 chén nước thanh bông hoa quả thành tâm thôi. Mỗi ngày tụng hết một bộ kinh, quyền thượng, quyền trung, quyền hạ đó, nghĩa là phải tụng hết một bộ một ngày mới được tính là một ngày. Một ngày đó phải được tính, tụng hết một bộ mới được tính là một ngày. Tụng 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc là 100 ngày. Các Phật tử chúng ta, gia đình nào mà còn đang vướng mắc, e ngại vấn đề tâm linh cũng nên phát nguyện, phát tâm như thế thì sẽ giải quyết được cái vấn đề đó thôi. Vì công đức tụng kinh Địa Tạng là bất khả tư nghỉ, không thể dùng bằng lời nói, bằng ngôn ngữ và bằng cây bút để diễn tả được hết đâu. Chỉ có gia đình nhà ai gặp chuyện gì đó trong cuộc sống mà liên quan đến vấn đề tâm linh, mà chúng ta nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm cung kính cúng dường Bồ Tát Địa Tạng bằng hương hoa, thanh bông hoa quả thành tâm thôi, và đặc biệt là 7 chén nước trong á, mình gọi là nước trắng, nước la vi, nước sạch, nước giếng, nước mưa được dâng lên cúng trên ban thờ đối trước tranh ảnh hoặc tôn tượng của ngài, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của ngài. Cứ sáng sớm mình là thay nước một lần, thì 6 cái chén nước còn lại thì lấy cho tất cả người nhà cũng uống, hoặc là bệnh nhân đó uống, hoặc là người đó uống, còn một chén ở giữa để vẩy hết đất cát nhà cửa nhà mình, vẩy từ trên ban thờ, phòng cao nhất vẩy xuống, vẩy hết tất cả đi, đất cát nhà cửa đến đâu cứ lấy cái cành lá, cành hoa, cành lá, cành ngâu như thế mình vẩy. 21 ngày như thế, nếu mà nghiệp nhẹ thì sẽ tiêu ngay, nặng nặng vừa vừa thì 49 ngày, nặng lắm thì 100 ngày đó. Nếu mà nhất tâm thì chỉ đến khoảng 49 ngày hoặc 100 ngày là cùng thôi. Bởi vì trong vài năm trở lại đây có rất nhiều gia đình, nhiều Phật tử, nhiều thiện nam tín nữ, nhiều những người chưa đến cửa Phật bao giờ, khi gia đình có chuyện ốm đau bệnh tật điên khùng loạn tâm vân vân, âm dương bất hòa, trên bảo dưới không nghe, rất nhiều những cái chuyện bất như ý xảy ra ở trong gia đình của các vị ấy, được người mách bảo cho tìm đến thì chúng tôi hướng dẫn cho về thỉnh kinh Địa Tạng về và đọc tụng ở nhà. Nếu có điều kiện thì cúng dường in kinh Địa Tạng, hoặc là cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng vân vân. Những cái việc, nhiều những cái việc bất như ý ở trong gia đình của họ đã được giải quyết. Có những trường hợp điên khùng loạn tâm, cởi trần trùng trục đi ra đường mấy năm trời rồi, về tụng kinh Địa Tạng chưa đến 100 ngày tự nhiên nó khỏi. Có những trường hợp cưới nhau 12, 13 năm rồi, đi khám bác sĩ làm các vấn đề khoa học để y học tiến bộ, tức là đi thụ tinh nhân tạo vân vân gì gì đó, tôi không rõ lắm, nhưng mà cũng không được. Nhưng khi tìm đến đây chúng tôi hướng dẫn cho về tụng kinh Địa Tạng, tự nhiên vợ chồng này lại sinh con một cách gì tự nhiên, chứ không phải can thiệp đến các y bác sĩ thế này thế khác nữa cả. Đó. Nhiều trường hợp kỳ lạ lắm, có trường hợp 45, 40, 45 tuổi muốn lập gia đình nam, muốn lấy vợ nữ, muốn gả chồng lắm, nhưng mà gì mãi chẳng được. Về thỉnh kinh Địa Tạng về đọc tụng thọ trì, một thời gian sau tự nhiên có người đến được rước đi luôn. Rất nhiều. Cái này không thể bảo tôi và diễn tả bằng gì, bằng khoa học biện chứng thì tôi chịu. Hỏi có người được việc rồi mới lên hỏi chúng tôi rằng như thế là làm sao thầy? Tôi bảo tôi cũng chẳng biết làm sao nữa, vì trong kinh Phật nói hết rồi. Các vị tin Phật đó, thì đọc kinh Phật đó, Phật đã dạy hết rồi, hỏi tôi thì tôi trả lời làm sao được. Cho nên ở đây mới nói là gì? Ấn Quang Đại sư tổ thứ 13 của tỉnh Độ Tông á, ngài mới nói là tin Phật một phần á thì được một phần công đức, tin 10 phần á thì được 10 phần công đức, tin 100.000 phần á thì được 100.000 phần công đức. À, tức là có lòng tin vào lời Phật dạy, chân thành mà y giáo phụng hành mà làm á thì sẽ được công đức như thật, à, không có hư dối, không có nói Phật không có nói sai sự thật. À, cho nên chúng ta cứ tin vào lời Phật mà thực hiện kinh Địa Tạng, Phật dạy như thế nào chúng ta đọc tụng rồi thì cứ thế mà làm theo. Phật dạy chúng ta bỏ ác làm lành, lấy đức hành thiện nữa, y giáo phụng hành làm theo. Phật dạy chúng ta bố thí phóng sinh cúng dường tu phúc ư, nhất tâm để làm theo. Điều kiện kinh tế có đến đâu chúng ta làm đến đấy. Cúng một quyển kinh cũng là gì? Cũng là cúng. Không cần nhiều. Chúng ta không có, không cứ là phải đi vay mượn để làm cái việc đó. Đến với đạo Phật của chúng ta là cái đạo từ bi, đạo hỷ xả, đạo trí tuệ. Cái đạo là cứu vớt chúng sinh, chứ không phải là cái đạo để móc túi chúng sinh, đe dọa chúng sinh, khủng bố chúng sinh để móc túi chúng sinh. Cho nên chúng ta phải biết rằng đến với đạo Phật là đến những cái nơi mà chúng ta phải cảm thấy là an toàn nhất, gần gũi nhất, từ bi nhất và yêu thương chúng ta nhất, không vì vụ lợi gì cả. Thế còn chúng ta đến với đạo Phật mà gặp cái ông thầy nào á mà lợi dụng vào chúng ta mà kiếm trác, mà phán xét, mà móc túi chúng ta, thì chúng ta biết rằng cái ông thầy đó làm sai với đạo Phật. Nếu chúng ta thân cận, chúng ta gần gũi thì chúng ta gần như không được cái gì mà còn mất thêm. Một lúc nào đó chúng ta mất hết niềm tin vào đạo Phật, chúng ta quay lại phỉ báng đạo Phật, chửi bới gì chư tăng, thì chúng ta để tạo tội vô lượng. Hôm qua có một cô bé nói với tôi rằng có ông bố là rất hay là chê bai và phỉ báng đạo Phật, nhưng mà mấy năm nay thì đỡ hơn rồi. Đầu năm biết tới chùa Khai Nguyên để cúng một pho tượng Địa Tạng rồi thì về là có một chút cái niềm tin vào đạo Phật rồi. Nhưng mấy tháng sau thì xem trên mạng thông tin truyền thông xã hội, báo chí, tivi vân vân á, nó nói về cái vụ chùa Ba Vàng á, thôi ông lại quay lại 180 độ lại thì không tin đạo Phật nữa, quay lại là phỉ báng đạo Phật, thậm chí là còn đi. Đầu năm đến chùa Khai Nguyên cúng dường thì tham dự pháp hội đầu năm rất là hoan hỉ rồi, nhưng mà về một cái thấy tivi rồi báo đài nói nhiều về chùa chiền quá, nói nhiều về các sư quá, cho nên về lại quay ngoắt 180 độ không tin nữa, và lại thậm chí lại còn nói lại nghi ngờ là chùa Khai Nguyên chúng ta xây dựng bằng đồng tiền của Trung Quốc. À, khổ lắm. Lại bảo là ông ấy không theo Trung Quốc làm sao có tiền mà xây chùa to như thế, xây tượng lớn như thế, làm pháp hội đông như vậy. Đấy. Lại hôm qua có người nhắn tin cho tôi nữa, bảo là đạo Phật các thầy mà giỏi thì thầy cầu nguyện đi, cầu nguyện để cho tàu HD08 cái gì của Trung Quốc nó rời khỏi biển Đông của Trung Quốc đi. Để ấu trĩ quá. Chúng ta phải biết rằng tất cả những cái việc đó là của chung của tất cả hơn 90 triệu dân Việt Nam của chúng ta. Mà những người có cái trách nhiệm phải lo đầu tiên đó là gì? Đó là Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Quân đội Nhân dân Việt Nam chúng ta. Rồi mới đến gì? Đến các cơ quan nhà nước của chúng ta. Rồi đến cái gì? Đến cuối cùng là gì? Là trên 90 triệu dân đồng bào nhân dân Việt Nam chúng ta đều phải có cái trách nhiệm để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn cái sự độc lập tự chủ của dân tộc Việt Nam chúng ta. chứ không phải là gì ạ, là nói là thầy giỏi như thế, các thầy vào cầu nguyện như thế, các thầy cầu nguyện là để cho tàu Trung Quốc nó gì, nó rời khỏi bãi gì, cái bãi Tư Chính, bãi Tư Chính của Việt Nam đi, là thế, nhắn tin cho tôi bảo như thế. Đó, thành phần đấy chúng tôi nghĩ là họ không hiểu gì về Phật giáo cả, không hiểu một chút nào cả, không hiểu một chút nào. Chúng ta biết rằng Phật giáo chúng ta không đi làm cái vấn đề chính trị ấy, Phật giáo chúng ta không đi làm chính trị, nhưng Phật giáo của chúng ta khi mà nhà nước cần, dân tộc cần thì Phật giáo thì cũng sẵn sàng tham gia đóng góp những gì, đóng góp cái trí tuệ và đóng góp những cái kiến thức nhất định của mình cho đất nước. Chúng ta thấy từ thời nhà Đinh, vua Đinh Tiên Hoàng lập quốc, Việt Nam chúng ta đã có gì, Thái sư Khuông Việt. Sang thời nhà Lê, nhà Tiền Lê đó, Thái sư Khuông Việt, rồi các vị thiền sư nổi tiếng cùng phò vua giúp nước, tham gia hiến kế để các bậc quân vương đánh đuổi giặc ngoại xâm. Khi giặc ngoại xâm tan rồi, các vị quốc sư ấy không nhận bổng lộc, tiền tài, địa vị ở trong gì vương tộc, mà lại rút về những ngôi chùa ở trên núi, ở những cái nơi xa xôi hẻo lánh, lại đến với những bà con dân tộc, những bà con Phật tử nghèo để giáo hóa cho họ, biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ học thiền, học Phật để tu đạo. Đó, chúng ta thấy sang thời nhà Lý, chúng ta biết thiền sư Vạn Hạnh là người có công vận động các quan lại trong triều để đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, không mất một giọt máu, không mất một mũi tên, không mất một đạn pháo, chuyển giao thế hệ lãnh đạo từ thời nhà Hậu Lê, từ thời nhà Tiền Lê, tức là vua Lê Long Đính đó, sang Lý Công Uẩn, lúc đó đang là điện tiền chỉ huy sứ cấm vệ quân, lên làm vua. Sau khi lên làm vua, Lý Công Uẩn lại nghe theo thầy của mình là thiền sư Vạn Hạnh chuyển kinh đô từ Hoa Lư về Thăng Long, tạo cái kế sách lâu dài và cái thành lập lên cái đất nước phồn thịnh lâu dài cho con cháu Việt Nam chúng ta, Đại Việt chúng ta, Việt Nam chúng ta. Đó, nhưng thiền sư Vạn Hạnh sau khi đưa được học trò của mình, vì Lý Công Uẩn ngày xưa được sinh ra ở trong chùa và được nuôi lớn lên ở trong chùa, được các sư dạy giữ cho, dạy võ cho, và sau này Lý Công Uẩn không có duyên đi tu, cho nên tham gia vào làm gì, quân đội, đi quân đội, tức là đi đánh giặc và bảo vệ đất nước, tức là chú tiểu ở trong chùa, tham gia thì quân đội và chống giặc ngoại xâm. Khi đất nước cần, chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam chúng ta nó uyển chuyển, rất uyển chuyển ở cái điều đó. Nhưng sau khi đưa Lý Công Uẩn lên ngôi rồi, chúng ta thấy thiền sư Vạn Hạnh vẫn ở cái ngôi chùa nho nhỏ, cái chùa Tiêu Sơn cũ ở bên Bắc Ninh, Thuận Thành Bắc Ninh bây giờ, bên cạnh cái chùa Phật Tích, đi xuống khoảng mấy cây số, ngài vẫn ở cái chùa đó. Ngài có chuyển về kinh thành Thăng Long đâu, không chuyển về, vẫn ở cái chùa ấy. Chúng ta thấy đây là cái tinh thần nhập thế tùy duyên mà không bị gì, không bị biến đổi, không bị lay động của Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Đó. Sang thời nhà Trần, chúng ta lại thấy gì? Trần Thái Tông là vị vua đầu tiên của nhà Trần, sau khi lên làm vua rồi á, cũng muốn gì? Thấy cái thế sự nó mình cứ gọi như là ở cái việc đời ấy mà, nó không giống như là, không đẹp như là một cái tấm thảm bằng phẳng để cho mình đi đâu. Trần Thủ Độ á thì ép Trần Thái Tông là phải lấy chị dâu của mình. À, hình như chị dâu phải, lâu lâu thì không quên, hình như chị dâu. Vì Trần Thái Tông á, cưới vợ mấy năm rồi không có con. Cho nên Trần Thủ Độ là sợ là gì? Là Trần Thái Tông không có con, sợ sau này á, đất nước lại rơi vào tay của họ, dòng họ khác. Vì vậy mà thấy chị dâu đang có thai, cho nên là ép Trần Thái Tông phải gì ạ? Phải lấy. Vì vậy á mà Trần Thái Tông phải lấy chị dâu khi chị dâu đang có thai. Và Trần Thái Tông thì thấy cuộc đời thì nó bạc bẽo quá. Vì cái ngai vàng, vì cái vương vị mà mọi người dám làm tất cả những cái điều phi luân thường, phi đạo lý như thế, cho nên Trần Thái Tông mới trốn lên núi Yên Tử để đi tu. Lên đó gặp quốc sư Trúc Lâm. Quốc sư Trúc Lâm cũng cho thì Trần Thái Tông ở đó mấy ngày. Trần Thủ Độ đã đem quân tất cả binh hùng tướng mạnh kéo xuống Yên Tử, cắm trại ở dưới Yên Tử, ở dưới chân núi Yên Tử. Toàn bộ cái khu vực mà bán vé với lại cái khu vực bãi xe của núi Yên Tử bây giờ, ngày xưa là Trần Thủ Độ đem quân đến, đem bao nhiêu vạn quân đến đó cắm trại ở dưới đâu hết. Lúc đó mới lên núi nói với Trần Thái Tông rằng xin là bệ hạ là gì, đi về để lo việc nước, bây giờ chưa phải cái lúc để bệ hạ ở trên núi để gõ mõ tụng kinh ngồi thiền học Phật. Đất nước giặc quân giặc phương Bắc còn đang lăm le xâm chiếm, bệ hạ là bậc quân chủ, bậc minh vương mà lãnh việc đời như thế thì thử hỏi rằng dân chúng còn ai có nhuệ khí gì để bảo vệ đất nước, để chống giặc ngoại xâm. Cho nên nếu mà bệ hạ mà không về thì chúng thần sẽ chuyển kinh đô từ Thăng Long xuống gì, xuống núi Yên Tử này để làm gì, sẽ chuyển kinh đô về chân núi Yên Tử để đặt ở đây. Nghe như vậy cho nên quốc sư Trúc Lâm mới bảo với Trần Thái Tông rằng thưa bệ hạ, trong núi vốn không có Phật, Phật đã ở tại đây, ở tâm mình, tâm bệ hạ mà luôn luôn nghĩ tới Phật á, thì đó mới là chính gì? Ông Phật thật đang sống, đang hiện hữu và đang đem lại lợi ích cho gì? Cho bệ hạ và cho tất cả chúng sinh. Nghe cái câu dạy ấy của quốc sư Trúc Lâm, Trần Thái Tông ngộ ra liền mới gì? Lễ tạ thầy của mình và cùng đi theo Trần Thủ Độ về kinh thành Thăng Long tiếp tục làm vua. Nhưng làm vua do hiểu được cái lời dạy, cái ý lời dạy thâm sâu của thầy mình, vào trong núi vốn không có Phật, Phật ở tại tâm mình. Nguyên cái văn tiếng Hán là gì? Sơn bản vô Phật. À, sơn bản vô Phật tức là trong núi vốn không có Phật. À, chúng ta thấy nghe được cái câu nói ấy, Trần Thái Tông đi về làm vua rồi, nhưng mà mỗi một ngày không quên cái thời công phu tu hành và ngồi thiền của mình. Một ngày 6 thời lễ Phật, tụng kinh và ngồi thiền. Chúng ta thấy không? Chúng ta bây giờ thấy các sư còn chẳng mấy người một ngày tu được 6 thời. Nhưng mà vua, làm vua việc triều chính bận đến mức độ nào? Chúng ta biết bây giờ là thủ tướng, có thể nói là người bận nhất, vì là xử lý các công việc các cơ quan hành pháp, mà đầu mối cơ quan hành pháp như nước ta bây giờ là thủ tướng, cũng chưa bằng bằng gì ông vua ngày xưa. Ông vua ngày xưa là phải xử lý tất cả các công việc triều chính, từ đơn thư khiếu nại của dân cho đến quan hệ bang giao vân vân, mọi cái đối nội đối ngoại tất cả được điều chỉnh lên vua, và vua phải phê, phải duyệt thì mọi công việc mới tiếp tục được làm, mới được tiến hành. Cho nên bây giờ dưới thủ tướng còn có gì, các bộ trưởng, dưới bộ trưởng còn có rất nhiều các cơ quan giúp việc nữa. Thế còn ngày xưa thì tất cả những công to việc lớn đều phải trình lên vua hết, các quan cũng không được tự ý xử lý. Vậy mà Trần Thái Tông mỗi một ngày vẫn bỏ ra được 6 thời tu tập, mà sau này ông nổi tiếng là cái bộ văn gọi là cái văn sám hối và văn sám hối mà nói về lục thời sám tụng khoa nghi của Trần Thái Tông đích thân ngài soạn ra đó. Sau này đến thì mấy chục năm sau đến đời cháu của ngài, tức là Trần Nhân Tông, sau khi lên làm vua hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông rồi, chúng ta thấy đất nước được hòa bình rồi, ngài lên làm Thái Thượng Hoàng, nhường ngôi lại cho con trai của mình mấy năm sau để cho nó cứng cáp. Con trai là Trần Anh Tông cứng cáp rồi á, thì Trần Nhân Tông mới gì lên núi Yên Tử xuất gia thực hiện tiếp cái gì chí nguyện của ông nội của mình là Trần Thái Tông. Vì Trần Thái Tông là ông nội của Trần Nhân Tông đã xuất gia trượt trên núi Yên Tử rồi, cho nên á, bây giờ là cháu, đến đời cháu, tức là Trần Nhân Tông đó, tiếp tục thực hiện cái chí nguyện cao cả của ông nội của mình là Trần Thái Tông. Và Trần Nhân Tông, chúng ta thấy đức vua Trần Nhân Tông ngài đã thành công ở cả hai cương vị. Khi làm vua đã hai lần lãnh đạo nhân dân đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Khi xuất gia ngài trở thành một vị tổ sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam, chúng ta có thể nói là vô tiền khoáng hậu, trước đây chưa bao giờ có, mà sau này tính cho đến năm 2019 này cũng chưa bao giờ có ai vượt qua được thiền sư Trần Nhân Tông, sơ tổ Trúc Lâm Yên Tử Trần Nhân Tông cả. Đó, chúng ta thấy. Cho nên á, chúng ta đừng có nghĩ rằng Phật giáo Việt Nam chúng ta là bi quan, là yếm thế, là Phật giáo chỉ biết ngồi gõ mõ tụng kinh cốc cốc cốc, ngày xin 2-3 bữa cơm của tín đồ Phật tử. Không phải. Phật giáo Việt Nam của chúng ta khi cần Phật giáo thì cũng sẵn sàng. Ngày xưa thì là phò vua giúp nước, thế bây giờ thì gọi là gì? Hộ quốc an dân. Đó. Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, bây giờ thì gọi là hộ quốc an dân. Đó. Nhưng mà một cái điều đặc biệt, các nhà nghiên cứu lịch sử, các nhà khoa học nghiên cứu về tôn giáo nói chung và nghiên cứu về Phật giáo Việt Nam chúng ta nói riêng đều thấy một cái điểm chung, một cái điểm tương đồng, đó là Phật giáo khi cần thì lăn xả mình vào đời để gì? Để giúp nước, phò vua giúp nước là ngày xưa, bây giờ là hộ quốc an dân. Nhưng khi á, bình thiên hạ được thái bình rồi á, thì những bậc cao tăng ấy, những bậc tôn túc ấy, những bậc trưởng lão ấy, những bậc đạo cao đức hạnh ấy lại rút về ở ẩn, ở nơi rừng sâu, ở nơi những ngôi chùa, ở dây lũy tre làng để hoằng pháp lợi sinh. Đó, chúng ta thấy cái đó là cái điểm chung. Có nghĩa là gì? Khi có loạn á, thì cần thì Phật giáo tới. Khi có lợi á, thì Phật giáo lại gì? Lại lánh đi. Đây chính là một cái điểm đặc sắc và nổi bật của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Tất nhiên, chúng ta cũng phải thấy là gì? Từ xưa đến nay các cụ chúng ta thường nói là gì? Con sâu thì làm gì? Làm dầu nổi canh. Con sâu làm dầu nổi canh. Cả cái nồi canh á, ngoan đến đâu thì ngoan, mà nhìn thấy cái con sâu nó chết trong đó, chúng ta ăn đều thấy gì ạ? Còn ăn được nữa không? Còn ăn được không? Các vị thì không ăn, nhưng tôi thấy tiếc của trời của Phật, tôi vẫn ăn. Tôi nhiều lần như thế rồi. Có lần ở trên núi, ngày xưa mà chưa có tiểu nhiều á, mấy chú thợ nó xuống nó nấu sẵn cho tôi cái rau, thì rau cắt cái rau ở trên núi, hôm đấy trời mưa. Cắt cái rau, cái rau nó mọc ở trên cái hòn đá, ăn chua chua cay cay, không có cái rau gì đấy. Nó ngắt xong nó về nó nấu. Nấu xong là con sâu thì lại còn tốt. Các vị biết con gì không? Không, con run. Con run ở trong đó. Nhưng mà tôi thấy là nấu lên rồi, mình lên mình ăn mấy miếng rồi, đến lúc đó chả làm gì được nữa. Thôi nhẹ nhàng gắp con run ra, chú quyển vắc xin cho nó và gì, cố gắng phải ăn nốt cái đĩa rau, cái bát rau ấy. Các vị thì không ăn, nhưng tôi thì thấy tiếc, vẫn ăn. Có cái chuyện đệ tử của tôi nấu thỉnh thoảng có con sâu to như cái đầu đũa hoặc bé hơn một tí là cái chuyện bình thường. Gắp nó ra để vào mâm, ăn xong lại để đấy để cho các bác nó nhìn, không biết xuống cái dọn mâm cho nó có nhìn hay không. Tôi thì dễ tính ở cái chỗ đấy, người khác thì không dám ăn, nhưng mình thì tiếc vẫn ăn. Ăn để làm gì? Ăn cũng là một phần, để đằng nào con sâu đó nó cũng gì, cũng vì một phần nào nó vì mình mà nó chết oan rồi. Bây giờ ăn để gieo duyên cho nó, giống như tế công hòa thượng ấy, người ta giết gì, hoặc là ngài cái gì nhỉ, ngài Từ Vân Quốc Sư ấy, Vua Lương Vũ Đế ngày xưa là gì, là thường hay thích ăn chim bổ câu. Tuy là ông học Phật rồi ấy, nhưng mà thường thích ăn chim bổ câu, cho nên ngày nào cũng làm phải thịt mấy con chim bổ câu cho ông ấy ăn. Ngài Từ Vân Quốc Sư ấy, ngài Từ Vân Sám Chủ đó, thì được mời vào giảng pháp, thì ngài cũng nói gì, ngài cũng dùng phương tiện để nói với Đương Vũ Đế là gì, bần tăng cũng rất thích ăn gì ạ, ăn thịt bổ câu. Cho nên nghe nói như vậy, và Lương Vũ Đế sai nhà bếp là mỗi một ngày phải làm một con chim bổ câu, mỗi một bữa đó phải làm một con chim bổ câu để cho ngài Từ Vân ăn. Và ngài Từ Vân gì, ngài vào ở trong cung 7 ngày, mỗi ngày ăn 2 bữa sáng trưa, thì mỗi một ngày 2 con chim bổ câu mang lên cho ngài ăn. Ăn đến ngày thứ 7 ấy, thì bắt đầu á, mấy cái ông thái giám á, với mấy cái ông nhà bếp ở dưới á, nó vừa làm nó vừa chửi. Nó bảo sư phải có lòng từ bi, ăn chay tụng kinh niệm Phật chứ sư lại đi ăn gì ạ, mỗi một ngày mỗi bữa là một con chim bổ câu như thế, vậy quốc sư cái gì, đạo hạnh ở đâu? Cho nên á, nó nghĩ vậy về hôm đấy, cho nên nó tức quá, nó mới cái hôm cuối cùng, hôm thứ 7 á, mấy cái ông nhà bếp á với ông thái giám nó hùa với nhau, nó bảo sư như thế thì cái này không phải quốc sư. Cho nên hôm đấy là con chim, hôm đó là con chim bổ câu, nó đem nó băm ra, nó không để cả con như mấy hôm trước nữa. Nhưng hôm trước thì nó để cả con cho lên nữa, thì ngài Từ Vân ngài vừa ăn đến đâu thì xé đến đó. Và ngày hôm nay thì ngày cuối cùng này nó đem nó băm ra. Khi băm ra thì nó để ăn 1-2 cái cánh đi. Mấy cái ông thái giám với ông nhà bếp ấy, nó bàn với nhau, nó ăn 2 cái cánh đi. Thế hôm đó mang lên thì quốc sư ăn xong. Ăn xong thì mọi khi á, thì ăn xong thì thái giám người hầu vào bê mâm đấy, chỉ còn thấy cái bộ xương, mấy cái xương của chim bổ câu thôi. Thì có nghĩa nó cứ nghĩ là quốc sư thì ăn hết cái bộ con bổ câu để lại mấy cái xương. Nhưng lần này á, cái bữa cuối cùng ngày thứ 7 này, cũng là ngày cuối cùng á, quốc sư vào lập pháp hội, lập đàn làm pháp hội để cầu quốc thái dân an, để cho thì cho vua Lương Vũ Đế. Lần này thì nó không thấy xương đâu, thì bắt đầu nó bê ra, thì vừa ra nó bê ra một cái thì hai đứa nó nói nhỏ với nhau ngay trước cửa phòng ăn là gì, cái ông sư này ăn tham giật, mọi khi còn có xương, nay thì ăn cả gì, nay ăn cả xương, ăn hết cả xương. Thế bắt đầu thì vừa nói đến đó xong thì bắt đầu thấy cái con chim bổ câu là gì, nó từ trong phòng nói gì, nó cứ phật nó vẫy vẫy mà nói gì, nó không có cánh để bay. Hai ông thấy lạ quá, mới là quay vào mới hỏi rằng quốc sư rằng bạch đại hòa thượng, tự nhiên ở đâu ở con chim ở trong phòng của gì, trong phòng ăn của thầy nó bay ra, nó đi ra, nó vẫy nó đi ra mà thầy không thấy cánh đâu. Quốc sư mới bảo là gì, mấy ông đã ăn mất cánh của nó lúc nãy rồi còn gì nữa, lấy đâu cánh để cho nó bay. Các ông đã ăn mất cánh của nó rồi còn đâu, nó lấy đâu cánh cho nó bay. Cả thái giám với cái người làm bếp sợ hãi quá liền là gì? Tại sao quốc sư lại biết mình ăn mất gì? Mất cánh của con chim bồ câu. Liền là quay vào quỳ thụp xuống và sám hối. Quốc sư bảo gì? Chúng con vô minh, không biết là gì? Ngài chính là một bậc thánh nhân, một bậc cao tăng đắc đạo, cho nên là gì? Chúng con xin sám hối. Quốc sư mới cười, mới bảo rằng á, ta vì lòng đại bi, thương xót cứu độ chúng sinh mà đến đây. Vì muốn cảm hóa gì? Quốc vương mà đến đây. Cho nên á, các ông nghĩ rằng á, mỗi ngày ta ăn hết hai con chim bồ câu đấy thật hay sao? Và quốc sư mới chỉ lên ở trên thì, ở trên cái xà nhà bảo đây, tất cả những con chim mà các ông giết thịt cho ta đang ở gì? Đang ở trên kìa. Thế chỉ lên đó thế thì thấy 13 con chim bồ câu, tức là 6 ngày, 7 ngày mà 6 ngày trước thì ăn 2 con một ngày, thì mỗi 26, 12, ngày thứ 7 mới ăn một cái con buổi sáng là 13, còn cái con thứ 14 nó mất cánh, nó không bay lên được thì nó gì? Là xà lật bật ở dưới đất ấy. Thế không thì nói xong một cái như vậy thì quốc sư mới bảo rằng thôi, thì các con gì ạ? Thế bay ra ngoài mà đi kiếm ăn, sống cuộc sống tự do của các con đi. Thế là 13 con chim bồ câu bay ra, riêng một con không bay được, vì mấy cái ông kia nó ăn mất cánh rồi, bay làm sao nữa. Đó. Cho nên á, bây giờ thì mấy vị kia mới ăn năn sám hối. Khi đó quốc sư mới lấy gì? Mới lấy mấy cái tâm á. Cái tâm ngày xưa nó là cái tâm que, nó to lên, mấy cái tâm á, bện bện này gì, đan đan ở cái cánh, và vuốt vuốt vào cho cái con chim bồ câu và gì, và cái cánh con bồ câu tự nhiên lại mọc ra, và gì? Con bồ câu thứ 14 bay đi. Câu chuyện đó nhanh chóng được gì? Được truyền tới tai của Đức vua. Và Đức vua nghe thấy câu chuyện đấy liền là gì? Liền là đi đến tận khuê phòng, cái nơi mà liền nơi mà để cho quốc sư đang an nghỉ đó, đến để quỳ xuống và sám hối, nói rằng chấm vô minh, bao nhiêu năm học Phật, cho xây hàng ngàn ngôi chùa, giúp đỡ cho hàng vạn vị tăng xuất gia, mang tiếng là một người mến Phật mộ Phật, nhưng mà cái thói gì? Cái thói tham ăn, thì thích ăn chim bồ câu mà, cái thói tham ăn mà gì? Mà con chưa bỏ được. Nay thì phát nguyện từ nay trở đi là mỗi một ngày thì mỗi một tháng là nguyện ăn chay trường hàng tháng. Trước đây còn ăn chay có mấy ngày, nhưng bây giờ nguyện ăn chay trường hàng tháng, từ giờ cho đến gì? Đến khi xả bỏ báo thân này, để sám hối một cái tội gì? Thích ăn ngon của mình, và từ đó trở đi không cho sát sinh ở trong hoàng cung nữa. Chúng ta thấy một vị vua muốn độ cho một vị vua, mà một vị vua khi mà ngộ đạo thì có thể giúp được cho vô số chúng sinh được lợi lạc. Đó. Cho nên đây cũng là một cái câu chuyện tôi nói với các quý vị, ăn là để không phải là ăn để mà ăn ngon. Tôi nhìn thấy con sâu ở trong bát canh á, tôi ăn không phải để tôi tham mà tôi ăn. Ăn để làm gì? Đằng nào nó cũng vì mình mà nó chết oan uổng rồi. Bây giờ mà đem mà đổ đi thì đúng nó chả có một chút phúc báo nào cả. Cho nên gì? Ăn để chú nguyện cho nó. Nhưng mà ăn nước thôi nha, chứ con sâu đó là trân trọng để ra ngoài mâm, chứ không phải là chén cả con sâu đó luôn thì thôi rồi. À. Các vị bao giờ ăn cơm nhìn thấy con sâu hay con giun ở trong bát mà gắp ra bên cạnh mâm mà các vị ăn vẫn ăn cơm bình thường được, thì đó mới là gì? Đó mới gọi là tạm tạm tương ưng với đạo mà thôi. Quán xét tất cả gì? Các pháp đều là không, vô tướng, vô tác, vô nguyện, không thấy ta, không thấy chúng sinh, và không thấy vật gì mình đang thọ nhận ấy. Không đơn giản đâu các quý vị. Đó, cho nên ở đây thì các Phật tử chúng ta tu tập á, cũng phải hiểu được cái giá trị đích thực của Phật giáo Việt Nam của chúng ta nói riêng, và Phật giáo trên toàn thế giới nói chung. Chứ không phải đừng có nghĩ rằng các sư chỉ có biết gõ mõ cốc cốc tụng kinh trong chùa, ăn chay, Cái bố của cái cô bé kia còn nói với cô bé đó, nói là gì? Ai cũng ăn chay như các sư ở trong chùa thì lấy đâu sức khỏe mà đánh giặc, lấy đâu sức khỏe bảo vệ tổ quốc. Ô hay, Trần Nhân Tông khi biết đến đạo Phật ăn chay từ khi còn bé các quý vị ạ. Ấy thế mà Trần Nhân Tông lại đủ sức để đánh tan, hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Mà chúng ta học lịch sử biết rồi, quân giặc Nguyên Mông, con cháu của Thành Cát Tư Hán đi đến đâu á, vó ngựa của con cháu Thành Cát Tư Hán đi đến đâu, tới giặc Nguyên Mông đó, đi đến đâu á, các quốc gia đều gì ạ, đều giơ tay xin hàng đến đó, sang đánh sang tận cả châu Âu, đánh sang tận cả một phần lãnh thổ của Nga bây giờ, của Liên Xô ngày xưa và của Nga bây giờ, sang tận nước gì, nước Ý, nước Úc á, sang tận đó các quý vị, đi đến đâu là hạ thành trì, giết vua trảm tướng, hại dân đến đó. Nhưng sang Việt Nam của chúng ta, ba lần sang thì ba lần gì ạ, đại bại. Trong đó thì chúng ta thấy Trần Nhân Tông là có công cùng với nhân dân, đặc biệt lúc đó có một vị đại tướng quân rất là nổi tiếng, văn võ song toàn, uy dũng hơn người, đó chính là gì? Trần Hưng Đạo, hay còn gọi là Hưng Đạo Đại Vương đó, hay là Hưng Đạo Vương đó. Còn rất nhiều những vị tướng uy dũng khác nữa, nhưng chúng ta biết Trần Hưng Đạo vốn là một Phật tử, một vị thiền sư. Đấy, Trần Hưng Đạo là một vị Phật tử, một vị thiền sư. Cả Trần Hưng Đạo và Trần Nhân Tông đều là học trò của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tuệ Trung Thượng Sĩ được coi là gì? Được coi là sánh ngang với Duy Ma Cật, Bồ Tát Duy Ma Cật, cùng thời với Đức Phật Thích Ca, là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Ngài thì hiện ra là gì ạ? Là ở cái thân tại gia, nhưng mà trí tuệ thần thông công đức vô lượng vô biên. Duy Ma Cật chính là một vị cổ Phật tái lai thì hiện lại để trợ tuyên cho giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Còn ấy, Việt Nam chúng ta cái thời đó, thời nhà Trần, nó xuất hiện một vị á, thiền sư nổi tiếng, nhưng mà ngài thì hiện ở trong cung vua, trong hàng dòng dõi quý tộc của nhà Trần. Ngài chính là gì? Tuệ Trung Thượng Sĩ. Các quý vị thì về tìm hiểu, tìm đọc về cái lịch sử của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, chúng ta thấy ngài được coi là như là một vị Bồ Tát, dạy ra hai vị học trò nổi tiếng, đó chính là Trần Nhân Tông và Hưng Đạo Vương. Đấy, chúng ta thấy đấy, đâu phải là Việt Nam chúng ta, Phật giáo Việt Nam chúng ta đâu có phải là ăn chay, là không có sức khỏe đâu. Trần Nhân Tông ăn chay trường từ trước khi xuất gia đã ăn chay rồi, chay trường rồi. Không chỉ có sức khỏe mà còn có trí tuệ, lại còn có đạo đức, có phẩm hạnh của một vị vua xuất chúng để cố kết và tập hợp nhân dân. Đó. Cho nên đừng có nghĩ rằng á, ăn chay là không đủ sức khỏe để đánh giặc. Các quý vị xem, tôi từ khi xuất gia đến năm nay là gần 30 năm, 20 mấy năm rồi. Từ khi bước chân vào cửa Phật, ăn chay trường, miệng chưa dính một gì, chưa dính một giọt máu của chúng sinh, chưa dính một miếng thịt, một mảnh xương của gì ạ, liên quan đến mạng sống của chúng sinh. Nhưng các vị thấy tôi đủ sức khỏe để làm việc không? Các vị đến đây để thấy, nhìn thấy cái việc của chúng tôi làm không chỉ đủ sức khỏe để làm việc, mà thậm chí còn gì, còn thừa sức khỏe để làm việc nữa. Đâu có phải là ăn chay là không đủ sức khỏe, là yếu ớt đâu. Ăn chay mà tâm họ hiểu được cái giá trị đích thực của việc ăn chay, đó là vì cứu mạng, vì coi sự sống của tất cả chúng sinh là bình đẳng. Như trong kinh Đức Phật nói là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Hiểu được cái điều đó, cho nên chúng ta phát tâm ăn chay, coi mạng sống của tất cả chúng sinh như mạng sống của mình. Vì chúng sinh, trong kinh Đức Phật nói theo quy luật luân hồi của nhân quả, biết đâu đó kiếp trước là cha mình, là mẹ mình, là vợ mình, là chồng mình, là con mình, là cháu mình, là người thân của mình. Cho nên á, hiểu được cái điều đó, hiểu được cái lý nhân quả ấy, hiểu được lời Phật dạy ấy, chúng ta phát tâm ăn chay. Ăn chay một cách là gì? Hoan hỷ. Ăn chay một cách là vui vẻ. Ăn chay một cách là tự nguyện. Ăn chay một cách là tôn trọng mạng sống của chúng sinh, bình đẳng như tất cả mạng sống của con người chúng ta. Ăn chay như thế, từ cái tâm hoan hỷ ấy, chúng ta chắc chắn rằng không bị thiếu sức khỏe đâu. Đó. Các sư ở trong chùa, các quý vị cứ đến đây, chùa Khai Nguyên, ai đến đây thì muốn xuất gia ở đây thì cái điều đầu tiên đó là phải ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, làm công quả thì mới được duyệt và được xét và được gì? Được cho thế pháp xuất gia. Chứ không như một số các chùa khác, vào chùa vẫn ăn thịt, uống rượu, hút thuốc, làm rất nhiều những cái việc giống với người thế tục. Nhưng đến đây đặc biệt cái điều đó không. Các vị đến đây mà ai thấy chú tiểu của chùa Khai Nguyên mà cầm điếu thuốc ở trên tay mà hút á, thì cứ bảo tôi, ngay lập tức tôi đuổi luôn. Không có cái điều đó. Cho nên á, các vị thấy tất cả các chú tiểu, các sư ông, sư cô, sư bác, nhẫn đến ông thầy chủ trì như chúng tôi này ở đây đều chay trường hết. Nhưng các vị đến đây thấy xem, các sư có làm được không? Sư trèo lên lên máy xúc á, lái máy xúc ngoan ngoắt luôn, chẳng khác gì thợ luôn. Thợ họ làm 8 tiếng đồng hồ, các sư á, còn làm cả 12 tiếng đồng hồ cơ. Vì đâu? Vì cái tâm thành kính cúng giảng Tam Bảo, phục vụ chúng sinh, cúng giảng đạo pháp, cúng giảng dân tộc, xây dựng chùa chiền để làm nơi hoằng pháp giáo hóa độ sinh, đó chính là cúng giảng Tam Bảo, giúp cho tín đồ Phật tử hiểu được chính pháp, hiểu được pháp luật nhà nước để thực hiện đúng với lời dạy của Đức Phật và pháp luật cho phép. Thì đó chính là gì ạ? Đóng góp cái phần nho nhỏ của mình vào cái việc gì? Chung tay xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta ngày một gì? Văn minh, giàu đẹp hơn. Xây dựng chùa cảnh, tạo ra những cái cảnh đẹp cho đất nước quê hương của chúng ta, đó chính là cho gì? Một phần cũng giúp cho đất nước của chúng ta thì phồn thịnh hơn. Chúng ta mà đi đến Việt Nam, khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam mà chỉ thấy thì toàn những ngôi nhà tầng cao chọc trời, những ngôi biệt thự san sát với nhau. Họ đến một lần họ thấy gì? Ô thì cái này bên châu Âu chúng tôi á, chúng tôi phát triển 50 năm trước, 100 năm trước rồi, có cái gì để ngắm đâu. Nhưng mà sang Việt Nam chúng ta thấy gì? Ở thành phố cũng có rất những ngôi, nhiều những gì, ngôi tòa cao ốc chọc trời chẳng kém gì đất nước họ, những căn biệt thự để sang trọng cũng chẳng kém gì đất nước họ. Đến những nơi gì, họ cần những cái nơi yên tĩnh, ra rìa rìa thành phố, đến nơi rừng núi hay đến những nông thôn, có những cái ngôi chùa ẩn dưới lũy tre làng cổ kính, trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh, hoặc là gì, đến những cái ngôi chùa họ cần những cái ngôi chùa tầm cỡ. Mà họ thấy là gì? Việt Nam chúng ta ít có, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, của nhà nước, của chính phủ, nhân dân chúng ta ngày một gì? Cơm no áo ấm, của ăn của để có, so với 45, 50 năm trước. Cơm chả đủ mà ăn, áo chẳng đủ mà mặc, thì bây giờ nhân dân Việt Nam chúng ta gì? Cơm đã đủ ăn, áo đã đủ mặc, mà thậm chí chúng ta đang hướng tới làm giàu rồi, làm giàu cho bản thân, làm giàu cho quê hương, làm giàu cho đất nước rồi. Trong đó thì dân giàu nước mạnh thì các tôn giáo cũng theo đó mà phát triển. Các tôn giáo trong đó có Phật giáo của chúng ta cũng theo đó mà phát triển. Họ đến họ thấy rằng á, trước đây Việt Nam chỉ có những cái ngôi chùa thấp thấp nhỏ nhỏ ở dưới tán gì, dưới tán cây cây tre, cây nhãn, cây muống, cây xoài, vân vân. Nhưng bây giờ họ thấy gì? Việt Nam gì? Cần cái gì? Có cái đấy. Cần những ngôi chùa mang cái tầm cỡ vĩ mô, mang cái tầm cỡ gì? Quốc gia, tầm cỡ thế giới. Việt Nam cũng có. Cần cái gì Việt Nam có? Thì họ mới thấy rằng là gì? Cái sự phát triển chung của đất nước, của dân tộc Việt Nam ở cái chỗ đó. Cho nên một số, kể cả một số những nhà báo và một số những người có thể là Phật tử nhưng mà chưa hiểu đạo, vừa qua họ thì bài xích cái chuyện nói rằng Đảng, Nhà nước, Chính phủ cho xây chùa to Phật lớn là hao tiền tốn của nhà nước và của nhân dân. Xin thưa các quý vị, không có cái gì là hao tốn vô ích cả. Cái gì cũng có mặt lợi và mặt hại của nó. Nếu chúng ta bảo là xây trường học to là hao tốn của nhân dân á, thì kẻ đó là gì? Là đại ngu. Nếu bảo xây bệnh viện lớn là tốn của nhân dân á, kẻ đó cũng là kẻ đại ngu. Nếu bảo xây gì? Xây chùa chiền lớn á, là tổn hại của nhân dân á, kẻ đó cũng gì? Cũng là kẻ ngu. Chùa chiền là một nơi giáo dục về đạo đức, về văn hóa, về nhân cách cho tín đồ Phật tử sống tốt đạo đẹp đời. Trường học là nơi để giáo dục về đạo đức, về phẩm chất, về tư cách gì cho các em học sinh sau này lớn lên nó trở thành người con ngoan trò giỏi và trở thành những gì, những cái hạt giống tốt cho tương lai của đất nước. Bệnh viện xây to để làm gì? Cũng chỉ để phục vụ chữa bệnh cho mọi người mà thôi, cho nhân dân mà thôi. Tất cả đều xuất phát từ cái nhu cầu của người dân. Thế chúng ta thấy, nếu mà một ngôi chùa của Khai Nguyên, ngày xưa gọi chùa treo đó, nó chỉ có 120 mét vuông thôi các quý vị, thì đã thờ mất khoảng độ tầm 50 mét rồi, còn lại khoảng 70 mét cho các Phật tử ngồi lễ. 70 mét vuông các vị tính xem ngồi được bao nhiêu người? Nhầm xem, tôi cứ cho 2 người 1 mét đi, 70 mét ngồi được bao nhiêu người? 140 người, chưa được 5 hàng ghế đầu của trong hội trường của chúng ta này, một bên thôi, 5 hàng ghế đầu một bên thôi còn chưa được, chứ đừng nói là cả cái hội trường chúng ta này, rồi cả đầy ngoài sân, đầy ngoài gốc cây nữa. Nhu cầu chùa chiền á, phát triển cũng bởi cái nhu cầu thực tế của người dân. Còn thực tế, xin thưa các quý vị, những người xuất gia như chúng tôi á, chỉ cần một cái thất lá nhỏ nhỏ là đủ, một pho tượng Phật để đỉnh lễ là gì? Là xong. Nhưng mà vì biểu pháp, biểu tướng biểu pháp của Tam Bảo, muốn cho thế gian á, Tam Bảo được trường tồn, cho nên á, Phật mới trong kinh Pháp Hoa mà các kinh điển mới dạy chúng ta là gì? Tăng ni Phật tử ở đời sau phải biết tùy hỷ và biết cúng dường. Ai đã đọc tụng kinh Pháp Hoa chúng ta thấy là gì? Phật thọ ký cho Xá Lợi Phất là một vị tỷ khiêu, một vị gì? Thánh Thanh Tăng, Thánh Thanh Văn A La Hán đầu tiên được thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai. Nhưng chúng ta thấy gì? Sau khi được thọ ký, nhưng Đức Phật nói gì? Ông phải trải qua gì? 100.000 vô số A Tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo, xây dựng gì ạ? Sau khi á, cúng dường các đức Phật đó, các đức Phật đó vào Niết Bàn rồi á, ông lại gì? Vì các đức Phật đó để xây tháp miếu, xây chùa chiền to, cao, rộng, lớn để cúng dường gì? Cúng dường xá lợi của các đức Phật ấy. Trải qua vô số kiếp như thế thì mới đầy đủ công đức, mới được thành Phật hiệu là Hòa Quang Như Lai. Các quý vị về có thể ngay tối nay thôi lên mạng tra đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm gì ạ? Phẩm thứ hai, thứ ba trở đi, đặc biệt là phẩm Như Lai thọ ký cho các đệ tử, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Cho nên á, những người mà gọi là đi chùa mà không hiểu gì về đạo Phật, cứ trách móc là tại sao là các sư và các Phật tử lại xây chùa to Phật lớn để làm gì? Thứ nhất là chúng ta cúng dường Đức Phật, cúng dường Tam Bảo. Thứ hai là biểu pháp thế gian trụ trì Tam Bảo để gì? Để hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, chứ không phải là chúng ta xây lên để gì? Để kiếm tiền. Nếu chúng ta xây to lên để kiếm tiền đó, thì là lỗi rồi, là trái pháp rồi. Nhưng chúng ta xây để cúng dường Tam Bảo, cúng dường Đức Phật, và là biểu pháp để hoằng pháp lợi sinh, thì cái việc đó là việc tốt. Ngày xưa cung vua mà, cung vua họ cũng chỉ, các quan vào chầu họ, nó cũng chỉ được khoảng độ gì 200 đến 300 gì trăm đại thần vào chầu là cùng thôi. Cho nên cái hội trường của cung vua ngày xưa nó chỉ cần để chứa được tối đa là 500 người trở lại là cùng. Nhưng bây giờ chúng ta thấy thì trụ sở của văn phòng quốc hội của chúng ta, trụ sở của quốc hội bây giờ đại biểu quốc hội đã mấy nghìn rồi. Thì đương nhiên không thể xây cái hội trường là chỉ có chứa 500 người như thời vua chúa ngày xưa, đúng không? Tất cả đều vì con người, đều vì phục vụ con người mà ra. Nhưng mà họ thì một số những người là họ không biết là vì yêu ghét hay là họ là phải là Phật tử hay không, họ đi nói là đi bác phá cái việc là xây chùa to Phật lớn là thế này thế nọ, chùa to Phật lớn để hoằng pháp, thì đó là gì? Chỉ cho cái sự hưng thịnh của Phật giáo, và chỉ cho sự gì? Giàu có phát triển của một quốc gia. Các quý vị ạ, tôi xin thưa các vị, bây giờ tôi có xin một đồng tiền nào của ngân sách nhà nước đâu, không xin một đồng nào. Tất cả các ngôi chùa của tôi, chủ trì 7 ngôi chùa bây giờ không xin một đồng tiền ngân sách nhà nước nào, không xin. Có người bảo tôi rằng làm hồ sơ đi thì chúng con trình lên Bộ Văn hóa, lên Sở Văn hóa để cấp bằng văn hóa cấp quốc gia cho thầy, xong rồi thì xin cho thầy vài chục tỷ để làm cho đỡ nhàn. Tôi bảo không, có vài chục tỷ đó đi cung cấp cho những ngôi chùa khác, làm những việc khác. Còn chúng tôi thì thôi, có đến đâu làm đến đấy. Tín đồ Phật tử, những người mộ đạo ở trong thì tôn giáo chúng tôi cấp đến đâu chúng tôi làm đến đấy, cúng đến đâu chúng tôi làm đến đấy. Cảm ơn người ta thôi. Đó, cho nên chúng ta thì chùa chiền của đạo tràng của chúng ta không làm tốn một đồng ngân sách của nhà nước nào cả. Và đặc biệt, nếu mà cuộc sống của đất nước mình mà nghèo khổ đói khát, các Phật tử chúng ta thiếu ăn thiếu mặc, tôi có thì có kêu gọi, có vận động đến thì đến đứt cả hơi ra thì cũng chẳng có ai móc túi một đồng nào cả, mà có móc thì cũng gì, cũng chẳng đáng là bao cả. Nhưng bây giờ xin thưa các vị, rất nhiều người, thậm chí trong hội trường này có thể có hàng vài chục tỷ, hàng vài trăm tỷ, thậm chí có người có hàng nghìn tỷ để gửi trong nhà băng, gửi trong két gì, két sắt, để trong két sắt gửi nhà băng. Thì họ không biết làm gì, không biết làm gì, mà không biết làm gì họ cứ để tiền đấy. Chúng ta biết là gì, chết có mang được đi đâu, chỉ có cái nghiệp là mang theo. Hòa thượng Tịnh Không nói rằng á, có người hỏi ngài á, bạch hòa thượng, chúng con có nên để tiền của lại cho con cái nhiều hay không? Hòa thượng bảo á, nếu là Phật tử mà để nhiều tiền tài của cải lại cho con á, thì đó là Phật tử là ngu si. Hòa thượng nói vì sao? Vì nếu để tiền tài của cải lại nhiều cho con cho cháu á, chỉ làm hư nó mà thôi, làm cho nó không phát huy được cái gì, được hết cái khả năng của con cháu mình mà thôi. Nó chỉ ngồi đó nó hưởng thụ, và sau này thì nó lười biếng, hưởng thụ hết á, nó chả biết làm cái gì nữa cả. Cho nên hòa thượng nói cho con, cho cháu cái kiến thức, cái đạo đức và cái gì, cái niềm tin vào Đức Phật là hơn hết. Có kiến thức sau này nó sẽ kiếm tiền được, có đạo đức nó sẽ có vị thế trong xã hội, nó sẽ được mọi người yêu quý và tôn kính. Có gì, kiến thức Phật pháp, nó sẽ sống từ bi, biết yêu thương đồng loại, biết yêu mến gì chúng sinh, nó sẽ không tạo những việc ác. Cho nên hòa thượng mới nói là cho tiền cho của nó càng nhiều thì khiến cho nó gì, càng dễ đi vào con đường sa đọa, hư hỏng cờ bạc rượu chè, hút sách, cá độ, vân vân. nhưng cho nó kiến thức, cho nó đạo đức, cho nó gì, tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật đó, thì sau này nó mới trở thành những người con ngoan trò giỏi, có lợi ích cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước. Đó, chúng ta thấy có người hòa thượng, tôi nghe đi nghe lại cái đoạn đó đến mấy lần rồi, hòa thượng giảng cho các Phật tử như vậy. Cho nên á, nhiều những Phật tử họ không biết rằng cái công đức cúng dường tam bảo chính là gì, là cái việc đó, là cái việc mà làm cho chính bản thân họ đời nay họ tích phúc, đời sau họ được hưởng, nói như là của để dành á. Đức Phật nói gì trong kinh phân biệt công đức? Đức Phật nói là gì? Bảo với tôn giả A Nan này, A Nan, người biết cúng dường tam bảo, biết bố thí cho các loại gì, chúng sinh khổ sở, thì người đó giống như là đang gì, gieo những cái hạt giống. Mà Đức Phật lấy cái hạt giống cụ thể thì Ấn Độ nó rất nhiều xoài, cho nên Đức Phật mới lấy cái hạt giống là gì, hạt xoài, giống như người đem những hạt xoài tốt để gì, để gieo vào những mảnh đất gì, mảnh đất tốt màu mỡ ấy. Này A Nan, ông nghĩ xem, cái người mà biết bố thí, biết cúng dường tam bảo ấy, họ trồng xuống những mảnh đất tốt của họ, những hạt xoài rất là chắc, là gì, là khỏe, là tốt đó, hạt giống tốt đó, thì người đó có bị lỗ hay không? A Nan bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn người không bị lỗ. Đức Phật hỏi là vì sao? A Nan bạch với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, những hạt xoài giống tốt ấy được gieo vào mảnh đất gì màu mỡ phì nhiêu ấy, một vài năm sau, một vài tháng sau những cho những gì cây xoài nhỏ, một vài năm sau nó gì trưởng thành cây xoài lớn, và năm bảy năm sau nó cho gì trở thành những cây xoài đơm hoa kết trái, rồi nhiều năm sau nữa nó trở thành cây xoài cổ thụ sẽ cho gì, cho vô số những gì, những hoa trái ở trên đó. Vậy lỗ hay là lãi các quý vị? Nếu chúng ta đem ăn hết cái quả xoài, ăn bên ngoài quả rồi ăn cả cái hạt nó, thì mấy năm sau có còn cây xoài nữa không? Không, chỉ là một mảnh đất trống trơ mà thôi. Cho nên á, đại ý trong cái bộ kinh đó Đức Phật dạy với tôn giả A Nan, đồng thời Đức Phật cũng dạy tất cả chúng ta ở thời mạt pháp này, thời hậu thế này là gì? Hôm nay chúng ta có chút phúc báo, đừng có hưởng hết, mà phải để dành lại một gì? Dành lại một tí để cho đời sau của chính bản thân chúng ta. Còn nó để dành lại hết cho con, cho cháu, khi mà nó hưởng hết tức là gì? Chẳng khác gì chúng ta đem gì? Những quả xoài ra chúng ta ăn, ăn hết gì? Ăn hết vỏ, ăn hết cái thịt bên ngoài rồi gì? Đưa cho những đứa con, đứa cháu của chúng ta gì? Đây này, con đem ra mà đập mà lấy gì? Đập ra mà chơi, hay đập ra mà ăn, hoặc đập ra mà nấu canh, vân vân chẳng hạn. Thì thử hỏi rằng có còn những quả xoài, cây xoài cho con cháu ta sau này được hưởng nữa không? Không có. Cho nên Đại La Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không mới dạy là gì? Cho con trí tuệ, cho con đạo đức, và cho con cái kiến thức gì ạ? Từ bi hỷ xả trí tuệ của Phật giáo, để cho nó đi vào đời, tức là cho nó hành trang, cho nó cái định hướng để đi vào đời. Tiền của chỉ để nó vừa vừa thôi. Trong hội trường này chúng ta ít nhất có một Phật tử làm được điều đó. Ít nhất có một Phật tử làm được điều đó. Bao nhiêu tiền nhoan nhắp mấy chục năm nay, Phật tử này đem cúng hết và chỉ để lại một phần nho nhỏ, gọi là để lại một chút để gọi là phòng thân cái khi mà bị ốm, bị đau cái tuổi già mà thôi, không phải xin con cái mà thôi. Còn con á, bảo là con chỉ lo cho các con nó ăn học xong, mua cho gì thằng con trai một cái nhà, đứa con gái một cái nhà, lo công ăn việc làm cho nó xong hết. Giờ con phải đi tu, lo cho bản thân con. Con chỉ để lại một phần rất nhỏ để phòng khi ốm đau, không phải xin chồng mà cũng không phải xin các con nữa mà thôi. Còn là đem cúng hết, cúng sạch luôn. Đó, cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng những người như thế là họ gì, họ ngu. Không phải ngu đâu, người như thế mới là gì, cái người khôn nhất trong những đạo tràng này, còn khôn hơn cả tôi nữa. Khôn hơn cả tôi nói thật đấy. Các vị đấy, vì sao mà tôi thì nay dương cho tôi làm ngày làm đêm, tại làm sao các sư ở trong chùa cũng thì gian nan vất vả để làm ra những cái cảnh quan xây dựng ngôi chùa và tạo những cảnh quan cho mọi người đến chùa lễ Phật chiêm bái hoan hỷ. Ai mà chưa hiểu về cái mục đích xây dựng chùa chiền của tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta, các vị tí nữa đi ra ngoài đi một vòng, các vị mới thấy được mục đích xây chùa của chúng tôi. Xây chùa to Phật lớn để làm gì? Tạo thành những cái khung cảnh, cảnh quan đẹp đẽ bên ngoài để làm cái gì? Các vị ra rồi sẽ thấy, tôi không cần nói nhiều đâu. Tí nữa ai không tin đi ra một vòng từ trong này thì đông quá không nhìn thấy. Cứ đi ra ngoài một vòng sẽ thấy gì? Có những cái chú thanh niên 30, 20, 30 đầu cạo chọc lóc, mình mẩy xăm sổ đầy người, nhưng mà cầm quyển kinh Địa Tạng đọc từ đầu đến cuối. Chúng ta mới thấy được cái giá trị đạo đức, giá trị nhân văn, cái giá trị tốt đẹp của Phật giáo nói chung và chùa Khai Nguyên chúng ta nói riêng như thế nào. Tí nữa thôi các vị ra mà xem. Đó. Ra xem tận mắt thấy. Hôm qua tôi đi một vòng, tôi thấy khá nhiều trường hợp như vậy. Mặc cái áo cộc tay, xăm tay trái, xăm tay phải, lộ rõ là xăm trên ngực. Thậm chí tôi còn thấy một cái chú xăm cái chữ to tướng ở gì ở tay này, hận đời. Hận đời, xăm hai chữ hận đời to tướng ở tay này. Đời họ hận, nhưng họ không hận Phật là được. Còn ông Phật mà họ hận nốt đó thì ai cứu được họ nữa không? Không ai cứu được. Đời họ có thể hận, nhưng Phật là gì? Họ đến họ thành kính, họ chắp tay, họ lễ bái, và thậm chí họ cầm quyển kinh rất trang nghiêm đọc tụng với tăng ni, với Phật tử chúng ta. Vậy là họ còn hận ông Phật không? Họ có hận ông Phật không? Không. Vì họ tin rằng đời họ có thể hận, nhưng Phật đem lại một cái niềm an lạc dù là nho nhỏ ở trong tâm họ, dù chỉ có 3 ngày thôi hoặc chỉ có 1 ngày thôi, họ vẫn còn có một niềm tin trong tương lai họ có một cái gì đó tốt đẹp hơn. Cho nên họ đến là gì? Ngồi từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, từ chiều đến tối để họ nghe giảng, họ đọc kinh với tăng ni Phật tử chúng ta. Điều này có lợi ích cho quốc gia dân tộc hay có hại các quý vị? Lợi hay hại? Cho nên á, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi còn đương chức, ngài đi lên dự cái lễ động thổ trên chùa Hang trên tỉnh Thái Nguyên á, mà ngày đó các bác lãnh đạo bí thư chủ tịch tỉnh mời cụ lên, cụ lên dự động thổ và cụ phát biểu, mà cái lời nói của cụ bây giờ được ghi vào sử sách của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Một vị Tổng Bí thư đương chức phát biểu trước á, tăng ni tín đồ Phật tử và các lãnh đạo cấp dưới nói là gì? Thật vinh dự cho đất nước Việt Nam chúng ta. Phật giáo đã truyền vào Việt Nam trên dưới 2.000 năm, luôn đồng hành cùng dân tộc. Đảng nhà nước quan tâm tới cái tự do tín ngưỡng của các tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng. Nay á, các cấp gì chính quyền của tỉnh Thái Nguyên cũng như bà con nhân dân tăng ni Phật tử tỉnh Thái Nguyên cho xây dựng lên một ngôi chùa, tức là ngày đó đồng thổ xây chùa Hang á, cụ phát biểu là cho xây dựng một ngôi chùa. Đảng nhà nước và giáo hội, đảng nhà nước thì cho xây dựng, còn giáo hội và nhân dân Phật tử xây dựng lên một cái ngôi chùa thì đảng nhà nước bớt phải xây đi một ngôi nhà tù. Chúng ta thấy câu nói rất hay. Đảng nhà nước cho xây một ngôi chùa thì đảng nhà nước phải gì? Lại bớt phải xây đi một ngôi nhà tù. Tôi xin thưa các quý vị, Đảng nhà nước, tôi nói bây giờ có thể nói thì hơi quá một chút, Đảng nhà nước cho chúng ta xây chùa khai nguyên, xây một ngôi chùa khai nguyên này, Đảng nhà nước thậm chí còn phải bớt đi xây ba ngôi nhà tù, chứ đừng nói là một ngôi nhà tù. Vì sao? Vì chúng ta nhìn vào cái lượng gì? Lượng tín đồ Phật tử. Mỗi một tín đồ Phật tử của chúng ta lại có một gia đình riêng. Mỗi một gia đình của chúng ta lại dạy con khuyên cháu đi đúng với chính pháp, từ bi hỷ xả, làm những việc thiện, làm những người con ngoan trò giỏi, góp phần xây dựng lợi ích đất nước và dân tộc. Biết đâu sau này những đứa con, những đứa cháu của chúng ta nó làm gì? Làm chủ tịch tỉnh, là bí thư tỉnh, là bộ trưởng, là thủ tướng, là chủ tịch nước, thậm chí là tổng bí thư. Sao đây các quý vị? Vậy một ngôi chùa khai nguyên này nó sẽ đem lại lợi ích chẳng gì? Nó đem lại lợi ích gì? Không chỉ giá trị của nó là một ngôi chùa, dạ không chỉ giá trị của nó dừng lại là gì? Là nhà nước không phải xây ba ngôi nhà tù, mà thậm chí gì? Gặp được, đào tạo được ra một vị lãnh tụ tốt. Xin thưa các quý vị, Đảng nhà nước, nhân dân chúng ta còn thậm chí là còn phải bớt đi gì? Không phải xây hàng nghìn cái ngôi nhà tù nữa, chứ đừng nói là ba ngôi nhà tù. Cho nên môi trường, ngôi chùa khai nguyên của chúng ta là không phải chỉ là một ngôi chùa xây dựng lên để phục vụ tín ngưỡng, chập chập chang chang để gì ạ? Xôi oản 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 chuối, oản chuối chuối oản chuối chuối oản. Đó. Ngày xưa chúng tôi thì còn bé bé học đi cúng á, ông thầy cúng ông cũng chơi gì, ông cũng chơi gì, ông cũng chơi phải chơi chữ, ông dạy cúng á, dạy cúng dạy canh á, đánh vào cái tiêu với cái cảnh á, tiêu tiêu cảnh, cảnh tiêu cảnh, tiêu cảnh, tiêu tiêu cảnh, thì ông mà học như thế không nhớ, ông bảo là ông bảo thôi các chú học như thế không nhớ thì bây giờ học thế này, xôi xôi oản oản xôi oản xôi oản xôi xôi oản. Đó. Ông bảo học như thế là dễ nhớ nhất. Ông ấy chơi chữ, mình cũng thế, là cứ thế là không đọc tiêu cảnh nhưng mà cứ xôi xôi oản. Hóa ra là ông đang chơi khăm gì mấy chú tiểu ở trong chùa. Mấy chú tiểu thì chả hiểu cái gì cái này. Mà đi cúng thì có gì ạ? À? Có ăn. À, cúng xong một cái là có lộc luôn. Có xôi luôn, có oản luôn. À, và có gì? Có phong bì luôn. Cho nên ông mới dạy là gì? À, dạy đi cúng. Thầy thì bảo tiểu học đi học cúng, đoán ông thầy cúng đến để học cúng, bảo đánh tiêu học tiêu cảnh á, thì ông ấy không dạy là tiêu cảnh, ông dạy là xôi xôi oản, oản xôi oản xôi oản xôi xôi oản. À, thế chúng ta thấy không, xã hội lắm khi chơi chữ nhau cũng ghê lắm, mấy chú tiểu trong đó có tôi ngày xưa đi học cứ thế là gật gù, cứ thế là xôi xôi oản, khổ lắm, không được học không được biết. À, bây giờ thì học rồi, biết rồi, thì chắc chắn là không làm những điều đó, mà cũng không dạy cho các đệ tử của tôi làm những điều đó nữa. Đấy, cho nên á, Phật giáo Việt Nam của chúng ta, vì sao hôm nay tôi phải nói nhiều ra như vậy một chút, là vì là cả những Phật tử cũng đi lên mạng, cũng chửi là gì ạ? Xây chùa to Phật lớn, thậm chí cả một số những vị sư không hiểu chúng ta xây chùa to Phật lớn để làm gì. Họ phải đến tận nơi, mắt thấy, tai nghe, chứng kiến, họ mới thấy rằng là chùa to Phật lớn chỉ là để gì ạ? Phục vụ nhân dân, phục vụ đồng bào Phật tử của chúng ta, chứ không phải là phục vụ một cá nhân hoặc vài cá nhân của các sư ở trong chùa. Đó. Tất cả đều là phương tiện hết. Chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ không báng bổ nữa. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con thỉnh thầy cho con được hỏi. Mẹ con mới mất được 60 ngày, nhưng lúc 35 ngày mẹ con mất, con có thỉnh đại đức về làm lễ 35 ngày cho mẹ con tại nhà. Thầy làm lễ xong con nói là đã mời hương linh về chùa của thầy rồi. Vậy hương linh của mẹ con đã được về chùa như làm lễ 35 ngày ở chùa như các chùa vẫn thường làm không? Và con phải làm gì để hương linh được phúc báu và được siêu sinh? Thì hôm nay Phật tử này có mặt ở đây chưa? chắc có rồi mới đưa viết, cái này là viết tại chỗ, đúng không? Thế có mặt ở đây rồi thì Phật tử về đây rồi, làm sớ cho bà, cho cụ rồi. Thì chắc chắn bây giờ mình có mặt ở đây thì cụ cũng đang có mặt ở đây rồi, còn gì nữa mà phải lo. Được về chưa?
Về rồi.
Còn cái chuyện mà ông thầy ông cúng ở tại nhà, hôm 35 ngày ông bảo là ông có thỉnh về chùa cho rồi yên tâm. Thì thôi, mình nghe thầy nói thế mình cứ tin thôi, cụ được về chùa rồi, đi rồi đi, cho nó hoan hỉ. Còn điều quan trọng ở đây á, Phật tử này hỏi mình làm những cái việc gì để lợi ích cho gì, cho cụ, cho mẹ. Ngay sau hôm nay, thỉnh lấy quyển kinh Địa Tạng với cái gì, cái đài giảng kinh Địa Tạng về gì mà nghe để hiểu và đọc tụng hàng ngày, phát nguyện lấy gì 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm chuyên tụng kinh Địa Tạng và niệm A Di Đà Phật để hồi hướng cầu siêu cho mẹ. Thầy nghĩ rằng đây chính là cái tấm lòng chân thành của những đứa con hiếu thảo nhất đối với cha mẹ của mình, còn sống cũng như đã quá vãng. Còn sống thì cầu cho cha mẹ được bình an, được ít bệnh, ít não, và được gì ạ? Được khai mở, được trí tuệ và được thông hiểu được Phật Pháp, khởi được cái tín tâm với Tam Bảo và biết tụng kinh, biết nghe giảng và biết niệm Phật khi còn sống. Sau khi chết, sớm được vãng sinh về cõi Phật và hoặc là cõi lành, vĩnh viễn không bị đọa trong ba đường ác đạo nữa. Hoặc là gì? Những vong linh các cụ đã mất rồi thì sớm được siêu thoát về cảnh Phật hoặc cảnh lành, kiếp sau được gặp Phật nghe Pháp và sớm được giải thoát giác ngộ, sớm được thành Phật để phổ độ chúng sinh. Thì đó mới chính là những đứa con hiếu thảo. Và một câu hỏi nữa, kính bạch thầy, con có nỗi khổ chưa giải quyết được, kính thầy chỉ giúp với ạ. Con có con trai năm nay 32 tuổi, cháu cờ bạc nợ nần nhiều. Con nghĩ đó là nghiệp chướng của con nên con âm thầm trả nợ cho cháu hết lần này qua tới lần khác. Ngu. Cái này gọi là ngu chứ không phải là gì, là thương con. Nó nợ xong nó về nó giả vờ nó khóc một chút là gì ạ, lại trả. Trả xong mấy hôm sau nó ô giời, quả này lừa mẹ dễ thật đấy. Mấy hôm sau nữa thì nó lại tiếp tục. Và thì nó lại khóc lóc một chút lại đi, lại trả. Đấy gọi là ngu, chứ không phải là thương con. Cách đây mấy năm, tôi có một Phật tử đến nói với tôi cũng y tương tự như thế này. Có một đứa con trai duy nhất, anh chàng ấy cờ bạc, cá độ bóng đá. Trước đây bà mẹ phải bán cả đất cả nhà, một cái miếng đất và cả ngôi nhà, mấy tỷ trả nợ cho con. Xong rồi á, nó hứa là nó bỏ, nhưng xong rồi mấy thời gian sau nó lại tiếp tục nữa. Đồ đạc còn cái gì đem bán nốt, nó lại hứa nó bỏ. Xong rồi nó lại tiếp tục nữa. Bà cụ ấy còn thì còn cái nhẫn cưới, mấy chỉ vàng còn cái nhẫn cưới, đem cho nó nốt. Xong rồi nó bảo gì? Nó bỏ. Nhưng mấy tháng sau nó lại tiếp tục về nó gì? Nó cầm cái giấy sổ nợ với xã hội đen đến, mà xã hội đen ghi rõ vào giấy đó để hẹn trong vòng 7 ngày không trả thì sẽ lấy mạng con bà. Bà sợ quá, bà khóc. Nhưng mà bây giờ không quản lý làm nào, còn cái nhà đang ở bé bé có 40-50 mét vuông mà bán hết đi thì trả mẹ con và các cháu với vợ của nó, hai đứa con của nó không có chỗ mà ở. Cho nên bà lên tìm để gặp tôi. Tôi bảo thế bây giờ bà thương con thật hay là bà thương con bà giả? Và con thương thật. Được rồi, thương thật thì phải dạy nó thật. Thế bà dạy kiểu nào? Tôi bảo về bây giờ con bà đưa lại cái giấy đó cho nó, bằng thôi mẹ thương con, nhưng mà con cũng phải biết thương gì ạ? Thương hai đứa con của con và thương vợ của con. Con không thương mẹ thì thôi, nhưng con phải gì có trách nhiệm với vợ của con, và con phải thương hai đứa con của con. Mẹ thương con, mẹ bán nhà bán cửa để chuộc nợ cho con 5 lần 7 lượt, con vẫn gì? Con đã hứa với mẹ nhưng con không làm được. Nhưng bây giờ chỉ còn có ngôi nhà mấy chục mét vuông. Thế bây giờ là trách nhiệm của con phải thương hai đứa con của con, giống như mẹ thương con. Bây giờ con về, đây sổ đỏ đây, con mẹ đưa cho con. Nếu con không thương hai đứa con và thương vợ của con á, thì con đem con bán đi, con trả nợ và con đưa vợ con đi đâu ở thì đưa. Mà nếu mà con mà là một con trai, nam nhi đại trưởng khu dám làm dám chịu, con phải tự đi mà giải quyết. Để nhà, để cửa cho vợ của con và con của con nó ở. Về đưa cho nó. Nó cầm chiếc sổ đỏ trên tay, nó rưng rưng, nó khóc, nó ôm mặt, nó khóc rưng rức ra vào nó gì. Nó đưa lại cho mẹ nó bảo thôi xin mẹ giữ cái này cho vợ và cho con của con. Hôm nay con sẽ làm việc với gì? Với bên xã anh em xã hội đen. Nếu mà hôm nay không may mà giết con đó, để xin mẹ là gì? Mẹ hãy vì cái tình nghĩa, tình cảm mẹ con bao nhiêu năm nay, xin mẹ gì? Hãy chôn cất con một cách đàng hoàng. Bà bảo ừ được rồi, nếu nó giết mày á thì tao sẽ gì? Tao với vợ con mày sẽ làm ma cho mày. Cẩn thận, không được bằng chúng bằng bạn, nhưng không cũng không để cho mày chết lạnh lẽo đâu mà lo. Thế là bắt đầu đi. Nó đi nó gặp xã hội đen, mang cái sổ nợ đi. Nó bảo là gì? Bây giờ tôi chẳng còn cái gì nữa cả. Nợ có hơn 100 triệu. Mà bây giờ các anh bảo lấy mạng của tôi thì thôi, đây cái mạng này các anh lấy. Mà trước khi đi tôi báo công an phường rồi. Nếu mà tôi chết á thì chỉ có các anh giết chúng tôi thôi. Chơi cái quả đấy. Mấy anh kia có dám giết không? Không dám giết. Nó bảo trước khi đi tôi nói với mẹ tôi, với vợ tôi là mà báo công an phường rồi. Tôi đến đó. Nếu mà tôi không thấy tôi về tôi chết á, chỉ có anh giết tôi thôi. Đấy. Nó cũng khôn phết đấy chứ. Thế là thôi. Mấy anh xã hội đen kia không dám giết nó nữa và bắt buộc phải nói rồi. Thôi thì bây giờ mày hẹn bao giờ trả? Nói tóm lại bao giờ mày trả? Nó bảo thôi, các anh cho em làm lại cuộc đời. Một vài năm sau em có em trả. Không hẹn là bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa mà cho em làm lại cuộc đời, bao giờ em có em trả. Xã hội đen các quý vị thấy thế thôi, nhưng mà họ rất là quân tử. Cái khi mà chúng ta thì trình bày với đúng cái tâm của chúng ta và chúng ta thấy thì họ chấp nhận được á, họ sẵn sàng nghe. Và các anh các chị ấy thì cho ký giấy nợ, bao giờ có thì trả, không được ăn quỵt. Và nó về nó thì chăm chỉ nó làm. 2 năm sau nó mang đủ 100 triệu đến nó trả các anh các chị ấy. Và không chỉ mới như thế mà cách đây năm ngoái bà ấy lên nói với tôi rằng á, bạch thầy, thằng con trai nhà con bây giờ thực sự là nó là gì? Nó là con trai của con rồi. Thế ngày xưa nó học đại học, nó có trình độ, bây giờ nó ra nó kinh doanh. Nó kinh doanh đầu tiên, nó làm kinh doanh cái nghề may mặc. Xong rồi nó còn làm được cả một cái công ty nho nhỏ, tạo được công ăn việc làm cho 20-30 thợ nữa. Và vừa qua nó mua được cái đất, nó xây cái nhà 5-6 tầng to tướng. Và bà cụ lên bảo hôm nào thì mời thầy xuống, thầy để tham quan nhà của đệ tử của thầy, đệ tử ngoan của thầy. Đó, chúng ta thấy dạy con như thế. Hay là như trường hợp hôm qua đó, mà bà cụ ở tận trong bên Mơ Thuột đó, viết cái lá thư cảm ơn của tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta. Có đứa con gái bị nghiện ma túy bao nhiêu năm nay rồi á, 18 tuổi lấy chồng, 20 tuổi bỏ chồng, đi vào con đường nghiện ngập, lại buôn bán ma túy nữa, bị công an bắt, pháp luật phạt tù 3 năm. 3 năm sau nó vẫn nghiện, ra nó vẫn nghiện, cho đi cai nghiện 5 lần 7 lượt không khỏi. Bà cụ gì, nó cứ xin về, bà cụ mới bảo nó là gì, vậy về thì con phải gì ạ, phải phát nguyện không giao du với bạn xấu, mẹ sẽ cho về ăn Tết. Về nhốt nó, xích nó ở nhà mấy ngày, nhưng thả xích ra một cái nó lại chạy đi với bạn xấu, nó lại hút tiếp, lại cho vào chạy cai nghiện mấy tháng nữa nhưng vẫn không khỏi. Cuối cùng là gì, đến cái bước cuối cùng là mẹ phải, nó xin về hoài mà ở trong trại cứ gì 6 tháng thì mất 12 triệu, mẹ không còn tiền nữa. Cho nên á, nó xin về mới cũng muốn cho về, nhưng mà thôi hết, thực sự nó hết tiền đóng cho nó rồi. Cho nên bây giờ bảo với nó, thì con mà về thì con phải gì, không được chơi bạn xấu nữa, nó cũng hứa là vâng. Nhưng đặc biệt bà mẹ bảo về con phải chép kinh Địa Tạng và học kinh Địa Tạng, nó cũng bảo vâng. Thế là về nó chép mấy tháng, chép kinh Địa Tạng xong, vừa chép vừa tụng. 3 tháng sau nó xin với mẹ là cho con đi lên chùa 1-2 tháng để con gì, con tĩnh tâm con tu. Lên chùa tĩnh tâm tu 1-2 tháng sau nó gì, nó không chơi với bạn bè xấu nữa, không hút ma túy chỉ ke nữa. Và nó lên gì, lên thành phố Hồ Chí Minh làm với cô em út của nó 1 tháng rồi gì, cô em út nó trả lương cho 40 triệu. Mấy tháng sau có anh chàng ở bên Mỹ đi sang Việt Nam, mà không biết là Việt Kiều hay là anh chàng người Mỹ tôi không rõ lắm, họ không viết thư, họ không nói rõ. Nhưng xong rồi lại chồng, lấy chồng người Mỹ, nhập quốc tịch Mỹ, bây giờ sống gì? Cuộc sống rất đàng hoàng. Từ người xấu có thể trở thành người tốt được không? Có thể. Nếu người xấu được giáo dục đúng cách, người xấu có thể chuyển thành người tốt. Giống như thời xưa Đức Phật đó, giáo hóa cho tướng cướp vô não á, giết 99 người rồi, còn một người duy nhất muốn giết, đó là mẹ của mình. Trên đường đi về giết mẹ nhưng để gặp Phật, cho nên là quay sang ý định là giết Phật chứ không giết mẹ nữa. Nhưng được Phật hóa độ cho. Không mấy chốc, trải qua một thời gian tu hành ngắn, tướng cướp vô não trở thành gì, một vị đại thánh tăng A-la-hán, thần thông quảng đại, công đức trí tuệ siêu thắng hơn người. Chúng ta thấy không? Một kẻ ác, nhưng nếu được giáo dục đúng cách, kẻ ác đó có thể trở thành người lương thiện. Cho nên các quý vị, hôm qua tôi đi lướt qua tôi thấy thì mấy cái chú mà mặc áo gì ạ, cộc đến đây, mặc cái quần sóc đến đầu qua đã quá đầu gối. Tôi cười, tôi đi qua tôi mỉm cười, tôi nhìn họ đọc mà tôi cười thôi, tôi không nói cái gì. Mình thấy rất là vui. Nếu như mà tôi mà chấp đó, tôi bảo thì mấy chú kia ăn mặc hở hang như thế mà vào chùa ra ngoài có được không? Hỏng. Nếu tôi chấp và vào chùa phải ăn mặc quần nâu áo vụ hoặc quần lam áo lam, quần dài áo dài á, mới cho đọc kinh á, mới cho lễ Phật á, tôi chấp như thế là tôi gì? Tôi hỏng rồi. Cho nên các vị biết mà, Phật giáo là để giáo hóa chúng sinh, giúp đỡ mọi người. Các Phật tử thuần thành á, thì tôi phải bắt mặc áo gì? Quần trùng áo dài mới cho lên lễ Phật. Còn những người cầu nam thanh nữ tú á, mà tôi bắt nó mặc quần trùng áo dài mới cho lên lễ Phật á, thì xin lỗi các quý vị, có khi nó gì? Nó chửi cho mình, có khi nó đấm cho mình mấy cái, và đừng nói là ấy nữa. Đằng này tôi nhìn thấy nó, tôi tươi cười với thì các chú hoan hỉ, mà nó thấy mình gì, ông sư chủ trì mà gì, mà cười với nó là gì? Nó vui rồi, và nó đọc kinh cả buổi các quý vị ạ. Sướng chưa? Đó. Đạo ở đây chứ đạo ở đâu? Giáo hóa ở đây chứ giáo hóa ở đâu? Giáo hóa chúng sinh không phải là cứng nhắc, không phải là có một cái gì ạ, có một cái mô típ chuẩn nào đó cứ thế mà làm đâu. Tùy duyên. Đạo Phật của chúng ta là gì? Khế lý, khế cơ, khế thời. Tùy duyên, tùy duyên để hoằng pháp, tùy duyên để hành đạo, tùy duyên để giáo hóa chúng sinh, tùy duyên nhưng không bị gì, không bị biến đổi, không bị thế tục nó lôi cuốn, không bị nó gì, nó làm cho chúng ta đánh mất đi cái gì, cái bản chất của đạo mình, đó mới là điều quan trọng. Cho nên Phật tử này, thôi không cần phải đọc hết câu hỏi, chỉ cần đọc đến đấy là biết rồi. Đó. Cho nên Phật tử dạy con như thế sai rồi, xem xét lại đi. Và trong hội trường này, hoặc bất cứ một Phật tử nào mà đang dạy con theo cái cách như thế thì phải dừng lại ngay. Các quý vị càng chiều con như thế, tức là càng đưa con mình lún sâu vào con đường tội lỗi, con đường bất hiếu, con đường gì? Làm hại đến kinh tế của gia đình và sự phát triển chung của xã hội, của dân tộc, của đất nước Việt Nam chúng ta đó. Không chiều con cách như thế. Cho nên các quý vị thấy, lúc nãy tôi nói gì? Tiểu của tôi á, ai thấy mà bất cứ một vị nào á, cầm điếu thuốc trên tay đưa lên trên miệng này mà hút á, báo tôi đuổi ngay, không có cần phải xem xét gì nữa cả, vì đây là quy định. Tôi đã dạy từ khi vào chùa xin đi tu, tôi đã nói rồi, đến tu ở đây là phải ăn chay tụng kinh niệm Phật, trì chú ngồi thiền, làm công quả, và đặc biệt không rượu chè, không thuốc lá, thuốc lào, đặc biệt những cái đó. Vi phạm liền đuổi ngay, liền xuất chúng ngay. Mặc dù lên sư ông rồi thì cũng xuất chúng, lên sư cô hay sư bác rồi cũng phải xuất chúng. Đó là cái biểu tướng của ngôi tăng bảo. Đó là cái biểu tướng của gì? Của tăng ni ở trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Các vị biết, các Phật tử thập phương họ một phần họ kính trọng tăng ni ở trong đạo tràng chúng ta, chính vì một phần nho nhỏ ở cái oai nghi, cái tế hạnh ấy, cái giới hạnh ấy. Chứ không phải là tăng ni chùa Khai Nguyên là giỏi, không có đâu. Không phải tăng ni chùa Khai Nguyên là thánh, là Phật, là Bồ Tát, không phải đâu. Chùa Khai Nguyên này không biết những vị nào ẩn thì tôi chưa biết, nhưng mà tôi á, tôi chỉ là một phàm phu mà thôi. Tôi chỉ là phàm phu tăng, là một ông sư chân đất mắt tuét, nhà quê một cục. Thực sự là tôi là ông sư, gọi là một ông sư của tầng lớp gọi là tầng lớp gì? Tầng lớp gì nhỉ? Hả? Cho tôi một cái tên cái. Không phải là quý tộc đâu, tôi không phải là ông sư tầng lớp quý tộc. Tôi là ông sư là gì? Tầng lớp gọi là rất là bình dân mà thôi. Xuất phát cũng từ một người nông dân. Bây giờ cũng là một ông sư nông dân, và mãi mãi sau này cũng chỉ là một ông sư nông dân mà thôi. Cho nên vừa qua có mấy vị giáo sư, phó giáo sư và mấy tiến sĩ, một số các nhà khoa học đến đây dự hội thảo, thấy việc làm của mình như thế này, và mấy ông với mấy bác, mấy cô giáo đưa cáp một ít và nói rằng thầy xứng đáng để trở thành một vị tiến sĩ trong giáo hội. Tôi bảo không, nhà chùa không xứng đáng đâu. Tôi chỉ học hết có phổ thông, học cái có lớp 4 thôi. Còn cái lớp 12 là sau này thì đi học bổ túc 2 năm 3 lớp. Mắt nhắm mắt mở, ngó lên ngó xuống ấy, chép mãi mới gì ạ? Mới đỗ được 5 điểm, mới đủ điểm gọi là vượt qua để lấy cái bằng lớp 12. Thì làm sao bây giờ bảo tôi làm giáo sư, làm tiến sĩ được. Cho nên thôi, tôi không dám làm đâu. Thế bảo là thầy cứ làm đi, không phải lo, có người giúp đỡ hết. Tôi bảo không, không làm đâu. Vì tôi thì cảm thấy là tôi làm ông sư nông dân, chân lấm tay bùn thì nó hợp hơn. Nếu mà ông sư tiến sĩ đối với tôi thì không xứng đáng. Khi đọc cái ông mà là gọi là Đại Đức Tiến sĩ Thích Đạo Thịnh á, nghe nó cứ kỳ kỳ thế nào các quý vị. Mà một vị tiến sĩ thì họ phải gì? Có kiến thức hơn người. Đấy. Có kiến thức hơn người, phải có cái đề tài nghiên cứu khoa học. Có các đề tài nghiên cứu khoa học và đã được gì ạ? Hội đồng khoa học họ thẩm định. Thế tôi giới thiệu bảo thôi, các cô các bác các thầy mà hoan hỉ như thế, tôi giới thiệu mấy sư cô ở chùa đã học gì, đã tốt nghiệp đại học ở ngoài xã hội rồi, thì cho lại cho đi học xem có được không. Nếu được thì các cô các bác sẽ giúp đỡ cho các cháu nó nghiên cứu, làm nghiên cứu sinh để thành thạc sĩ hay thành tiến sĩ sau này. Cha hơn con là nhà có phúc mà, hay là con hơn cha là nhà có phúc nhỉ? Ở đấy, con hơn cha là nhà có phúc. Cho nên á, cha thì làm gì ạ? Làm ông thầy chân đất mắt tuyết. Còn con á thì làm ông thầy tiến sĩ thì nó mới là, đó mới là con hơn cha là nhà có phúc. Đúng không? Cho nên á, thôi mình không có kiến thức đào tạo cho đệ tử. Một vị Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, gia đình con muốn hỏi thầy một việc như sau. 6 năm nhà con chết 6 người. Thì ghê thế. Người đầu tiên đã được 6 năm, người cuối cùng mới được 1 năm. Năm nay muốn thay áo cho người đầu tiên có được không, hay phải chờ 27 tháng mới chạy được? Con xin thầy chỉ giáo cho con. Đấy, từ hôm qua tôi nói để thường thường á, cái chuyện mà ngày xưa thì người ta phải để tang 3 năm, nhưng bây giờ á thì 1 năm đó là cũng được rồi. Thì trước khi làm cái lễ thay áo cho cái cụ mất 6 năm rồi á, vong mất 6 năm rồi á, thì phải làm cái lễ đoạn tang. 1 năm, tròn 1 năm phải làm cái lễ đoạn tang. Đó. Làm cái lễ đoạn tang thì sau đó gì thì mới làm cái lễ sang cát cho những cái vong 6 năm, 5 năm, 4 năm đều làm được rồi. Đó, nếu làm thì có thể làm luôn cả cái vong từ 4 năm trở đi là làm được rồi. Thì cứ cái cụ nào mất trước thì chúng ta thì động thổ trước, bật phán thiên trước, và lúc an táng xuống cái mộ để xây á, thì cũng gì cũng đặt xuống trước, cứ tuần tự như vậy. Chúng ta không tính ấy nhá, mà chúng ta cứ tính là người mất trước thì lên trước, xuống trước. Đấy cũng một cách tính. Còn một cách tính nữa, họ cũng có thể hay tính đây, người nào mà vai trên thì lên trước và hạ trước, tức là lúc gì động thổ trước, bật bán thiên trước, cho lên trước, và lúc gì đặt thì lại đặt xuống trước. Có hai cái cách làm như vậy thì cách nào cũng được. Các Phật tử chúng ta ngồi mỏi chưa? Hả? Muốn nghỉ chưa? Thật không hề nói dối đấy. Nói dối. Nghe ở ngoài bảo muốn nghỉ rồi hay sao ấy? Vì ở ngoài là nắng, đúng không? Ở ngoài có nắng không? Xem nào, cũng không nắng lắm đúng không? Thời tiết vẫn có mây. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin thầy hoan hỷ giải đáp giúp con một việc như sau. Khi chúng con ngồi nghe pháp và lễ trước màn hình thì thầy làm lễ ở ban địa tạng, mọi người ở trong nhà pháp hội quay xuống, những người ngồi trước màn hình cũng quay theo. Con thấy như vậy không trang nghiêm và động chúng. Con có bảo khi đứng trước màn hình thì quay đến cảnh nào thì cũng như mình đang đối trước cảnh đó, nên mọi người cứ trang nghiêm hướng lên màn hình là được. Con nói vậy sai hay đúng, mong thầy hoan hỷ bố thí cho con và đại chúng được biết. Con xin cảm ơn. Câu hỏi cũng rất là thực tế. Được. Thôi thì mình cũng không nên chấp lên chấp xuống là gì. Ở dưới á, đối trước á, trước mặt của thầy ở phía dưới là gì? Là ban thờ Bồ Tát Địa Tạng và các vong linh. Trong pháp hội Trung Phong hay pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm hay là khóa lễ thượng cúng thì nó có cái phần cầu siêu và cái phần là gì, rước sám chủ và ban pháp khí, ban trai chủ đi xuống để lễ Bồ Tát Địa Tạng và chư vị thần linh và các vị vong linh ở dưới đó. Thì các Phật tử chúng ta thì quay xuống đó để lễ Bồ Tát Địa Tạng, lễ các thần linh, lễ các vong linh cũng không có gì làm sai cả. Nhưng có cái khi quay lên quay xuống thì các Phật tử chúng ta, thầy khuyên là gì, nhẹ nhàng cái ghế là như thế. Quay thì không để cái tiếng ghế nó động, nó lào xào lạc sạc, nó mất đi cái sự trang nghiêm thanh tịnh. Cho nên á, lúc các chư tăng á, quay xuống dưới, mình quay xuống dưới cũng không có sai, cũng được, nhưng mà phải gì, quay phải nhẹ nhàng, cái ghế động, làm sao mà di chuyển cái ghế nó hết sức là nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động lớn làm ảnh hưởng đến sự trang nghiêm thanh tịnh trong đạo tràng là được. Cho nên á, cái này thì các Phật tử khi các thầy á, đi xuống dưới làm lễ Bồ Tát và lễ các thần linh, các vong linh á, nhà mình á, thì mọi người quay xuống đó cũng được, không có sai. Cái điều đó Phật tử hoan hỷ cho. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, mong thầy hoan hỷ giảng dạy cho con cùng đại gia đình nhà con được biết và làm như thế nào để cho các vong linh nhà con được siêu thoát và những người còn sống được bình an ạ. Cách đây 4 năm trở về đây, bên nội tộc nhà con ở cùng một xóm
mà xảy ra nhiều tai nạn ạ. Có 4 năm mà gia đình con đã ra đi mất 6 người, và toàn người trẻ thôi ạ. Còn những người không chết thì cũng bệnh hiểm nghèo ạ. Nhà con cũng làm lễ ở chùa Khai Nguyên rồi ạ. Kính mong thầy hoan hỷ giảng dạy cho con cùng gia đình được biết là có phải do phần âm mộ ở nhà con nặng quá không ạ? Cái trường hợp này làm lễ nhưng mà lễ lên mấy lần rồi, từ khi lên làm lễ còn có thêm người mất nữa không thì phần nửa này không nói rõ. 4 năm mất 6 người, gia đình lại vài người bệnh hiểm nghèo nữa, mà đa số mất những người còn trẻ. Nhưng tôi không thể nói là không nói lên chùa Khánh mới làm lễ rồi, nhưng không biết là lên lâu chưa. Từ khi lên làm lễ cho đến nay còn người nào vừa mới mất nữa không, đây không nói rõ. Nhưng thôi, cái điều đó thì cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là bây giờ gia đình nhà Phật tử này chắc chắn là cái âm phúc nhà mình đang bị suy, đang bị giảm, cho nên mới khiến trong 4 năm mà 6 mạng người ở trong cái chi họ mà toàn những người trẻ ra đi như thế. Ngoài ra còn có một số những người gặp căn bệnh hiểm nghèo nữa. Âm phúc mà suy thì sẽ xảy ra những cái chuyện trùng tang trùng phục trong dòng họ như vậy. Ở đây gọi là cộng nghiệp, theo quy luật nhân quả vận hành gọi là cộng nghiệp của một dòng họ hay là của một gia đình, vân vân. Cho nên ở đây cả cái chi họ này, các Phật tử gia đình, các gia đình Phật tử này nên gì, gia đình nào cũng nên thỉnh quyển kinh Địa Tạng về đọc tụng ở nhà hàng ngày sáng tối, cộng thêm phóng sinh tu phúc làm các việc thiện nữa, bố thí cúng dường nếu có thể, để cho gì, tăng phúc tăng thọ cho con cháu dòng họ gia đình nhà mình lên. Còn cái phần âm phần trường hợp này, ở gia đình về đi kiểm tra lại mộ phần các cụ 3 đời và cụ 4 đời, kiểm tra lại đặc biệt là các cụ 4 đời, tức là đến đời mà cái vong mà mất sau cùng vừa qua đó, trở về trước là 4 đời, xem có đào bới gì khu vực đó không, đặc biệt là ở phía sau xem có đào bới gì không, cách khoảng độ 5-7 mét đến 10 mét, trước sau phải trái, đặc biệt là phía sau, nếu có đào bới gì mình lấp được thì xin với xã với thôn cho lấp đi, không lấp được thì mình phải làm một cái lễ hoàn long mạch, lễ tạ mộ đó, vân vân đó, cụ 3 đời, cụ 4 đời đến kiểm tra. Nếu mà vẫn mộ yên mà đẹp bình thường không sao á thì không phải là do động mộ động mã. Còn đến mà thấy đào bới hoặc là cách đây mấy năm đấy, từ 4 hoặc 5 năm về trước mà chuyển mộ các cụ từ chỗ này sang chỗ khác, vân vân gì đó, nếu có làm cái điều đó thì nên làm cái lễ tạ mộ và tụng kinh Địa Tạng hàng ngày để hồi hướng trực tiếp cho những các cụ ở vong linh ở dưới cái gì, cái mộ ấy, thì phần âm phần sẽ ổn thôi. Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con xin hỏi, con bị ung thư tuyến giáp và con đã mổ được 5 tháng nay rồi. Bác sĩ bảo là ung thư ác tính, giờ con cũng thấy khỏe rồi. Bạch thầy cho con hỏi, con toàn tụng chú Đại Bi. Bạch thầy, con có phải tụng kinh gì nữa không ạ? Bạch thầy, con muốn tụng thêm kinh Địa Tạng có được không ạ? Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử này nên tụng kinh Địa Tạng nữa, vì những căn bệnh quái ác đến với chúng ta một phần là do gì? Do nghiệp chướng của chúng ta đã tạo từ vô thủy kiếp. Một phần là do chúng ta gì? Ăn uống những cái chất độc hại ở trên các loại thức ăn bây giờ, do tiêm, do tẩm các loại hóa chất, do bón, do tưới bằng các loại hóa chất, rau dưa củ quả, rồi gạo, rồi nước uống, rồi không khí, rồi thực phẩm chúng ta ăn sử dụng hàng ngày này, phần lớn là đều không sạch. Cho nên mới sinh ra các bệnh quái ác như những căn bệnh ung thư vân vân như vậy. Vì vậy mà cái ăn uống Phật tử này cũng phải điều tiết lại. Ăn uống cũng bớt ăn thịt đi, mà thậm chí là ăn chay được để chữa cái bệnh ung thư thì càng tốt. Những người bị bệnh ung thư mà ăn chay trường được, không ăn những cái đồ gọi là cái đồ họ làm mà họ cũng là đồ chay nhá, nhưng mà ví dụ họ làm là những cái gà này, cá này, rồi cái gì để trong tủ lạnh cái đồ lạnh đó cũng không nên ăn. Ăn chay thì ăn rau thôi, ăn loại thực phẩm sạch, rau sạch đó. Mà nếu mà trường hợp mà gì ăn gạo lứt muối mè được một thời gian mà chữa bệnh thì càng tốt. Cái phương pháp thực dưỡng để chữa cái bệnh ung thư này cũng rất là tốt, nó trợ duyên cho cái vấn đề chữa bệnh ung thư rất tốt. Tức là ăn thực dưỡng ăn gạo lứt muối mè đó, cũng không cần phải ăn phương pháp số 7 đâu, ăn bình thường ngày 2 bữa 3 bữa cũng được. Không ăn những cái chất có mỡ, những ăn chất tanh, không ăn những chất có mỡ chất tanh tức là thịt cá đó, không ăn. Ăn một thời gian 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 1 năm, ăn thực dưỡng như vậy, gạo lứt muối mè như thế, cộng với chỉ 3 tiếng đại đi trước khi vào tụng kinh Địa Tạng, xong rồi lấy cái nước đó mà uống gì, uống hàng ngày một thời gian xem có khỏi không. Nhiều trường hợp làm được như thế, mấy Phật tử gì ăn thực dưỡng, tụng kinh Địa Tạng và lễ Phật y học nữa mà khỏi được căn bệnh ung thư. Có khá nhiều Phật tử trong đạo tràng chúng ta làm được điều đó rồi, nhưng cái đó chúng ta phải có niềm tin và phải gì ạ, phải thực hành đúng như gì, như lời dạy của Phật ở trong kinh, thì nó mới tiêu nghiệp đi, thân tâm chúng ta hòa nhập với nhau, an lạc, hạnh phúc, vui vẻ, thì bệnh sẽ dần dần sẽ được tiêu trừ thôi. Đó. Phật tử nữa hỏi: con xin kính bạch thầy, xin thầy giúp con. Một đêm con nằm mơ thấy chú em hàng xóm về gặp con cứ khóc mà không nói gì, vậy hiện tượng đó là thế nào? Lúc còn sống vợ chồng chú ấy rất quý con coi chú như em trai, chú ấy cùng tuổi với em trai con xin tri ân công đức của thầy. Đây là nhân duyên. Trong kinh Địa Tạng nói là đây là nhân duyên. Phật tử này á, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho cái gì vong linh của chú ấy, và bảo cả vợ con của gì của chú ấy thì cũng nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường làm các việc thiện hồi hướng cho vong linh của chú ấy. Họ mà như thế rồi thì đảm bảo chỉ trong vòng 21 mà muộn nhất là 49 ngày họ được thoát hóa đầu thai mà thôi. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, con xin ăn mày công đức của thầy, thầy gieo duyên cho con. Cách đây 2 năm bố đẻ con mất do bị cảm, sau 1 năm chồng con cũng mất do tai nạn giao thông. Vừa 49 ngày xong thì con bị sinh non, cháu bé được hơn 1 ngày cũng mất nốt. Chồng con mất được 1 năm hưởng thọ 30 tuổi. Sau khi bé con mất, con có đi xem bói, chị ấy nói do tiền kiếp con có nhấn chìm giết chết gia đình nhà chó nên kiếp này chồng và con phải chịu. Hiện tại con còn một cháu trai được 3 tuổi. Con xin thầy chỉ cho con cách thức hóa giải nghiệp oan gia trái chủ và cầu siêu cho bố, chồng và con của con, cũng như cầu sinh bình an cho gia đình chúng con còn nữa ạ. Con thành kính tri ân công đức thầy ạ. Người ta nói đất nhà con đang ở giữa con, xin thầy chỉ cho con cách cho đất được an ạ. Mà gặp vào cái hoàn cảnh ấy, tôi xin nói với các quý vị là gì, tận cùng nỗi đau. Bố chồng mất, chồng mất, con mất, giờ chỉ có hai mẹ con thì lại còn nhỏ, mới có 3 tuổi. Thực sự là gì? Một sự mất mát thật là lớn lao. Toàn thể đạo tràng chúng ta xin chia buồn với Phật tử này và cầu nguyện, cùng cầu nguyện cho vong linh của bố chồng Phật tử này, chồng của Phật tử này và con của Phật tử này trong pháp hội này sớm được siêu thoát. Nguyện cầu 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm đồng phóng đại quang minh gia trì cho Phật tử này, hai mẹ con được bình an, cũng như tất cả các Phật tử trong đạo tràng của chúng ta đến đây tham dự pháp hội cũng đồng được bình an. Cầu nguyện cho tất cả các chân linh, vong linh, hương linh, anh linh của các Phật tử cũng như bà con chúng ta đến dự pháp hội này cũng sớm được siêu thoát. Nguyện cầu Bồ Tát Địa Tạng phóng đại quang minh, dùng thần thông lớn phá toang địa ngục, cứu vớt quần mê, dẫn dắt cho các vong linh sớm về bên giác, được gần gũi thân cận với Tam Bảo, được trở thành những người con của Đức Phật ở khắp 10 phương thế giới, tu tập hành đạo, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tụng kinh ngồi thiền niệm Phật, sớm trở thành những bậc cao tăng đắc đạo, những bậc thanh văn Bồ Tát để độ mình độ người. Trên báo Phật ân, dưới giúp chúng sinh, sớm thành Phật quả tận độ chúng sinh. Còn Phật tử này bây giờ về thì nên nhất tâm thỉnh cái đài để lên trên ban thờ gia tiên giảng kinh Địa Tạng cho các vong nghe, thần linh nghe, các vong nghe. Các Phật tử chúng ta cũng có thể đều làm được điều đó. Ai gia đình hoàn cảnh mà tương tự hoặc khổ đau hoặc tương tự như vậy, chưa khổ đến tận cùng nỗi đau như vậy nhưng cũng gần gần như thế, thì cũng nên làm như thế. Một câu hỏi này Thầy có thể trả lời chung cho tất cả chúng ta. Kể cả gia đình nhà nào mà đang yên ấm hạnh phúc cũng làm như thế được. Đó là thỉnh cái chiếc đài có giảng kinh Địa Tạng, chuyên nhất mở kinh Địa Tạng và niệm Phật lên trên ban thờ thần linh gia tiên của chúng ta, nho nhỏ thôi, cho các cụ thần linh gia tiên nghe. Nếu đủ duyên lúc nào họ hiểu và họ tu tập được thì tốt. Còn chúng ta thì nên tụng kinh Địa Tạng hàng ngày, sáng tối, ngày 2 thời hoặc 3 thời tùy theo. 3 thời thì sáng, chiều, tối. Nếu bận công ăn việc làm thì sáng tối. Có điều kiện đó, thời gian thì tụng một ngày hết cả một bộ. Sáng tụng quyền thượng, quyền trung, tối tụng quyền hạ. Hoặc sáng tụng quyền thượng, xong rồi đi làm, tối về có thời gian hơn. Bỏ xem tivi đi, bớt xem tivi đi trong một thời gian nhất định, khá khá nào đó, ít nhất khoảng 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày hoặc 1 năm đó. Chuyên trì kinh Địa Tạng, niệm A Di Đà Phật thánh hiệu để cầu siêu cho các vong linh. Thanh bông hoa quả thành tâm, múc 7 chén nước lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, thỉnh một cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng dâng lên trên đó nữa để cung kính cúng dường Bồ Tát. Mỗi một ngày thì cần 7 chén nước sạch. Thanh bông hoa quả thì thành tâm thôi, khéo lại thay. Bánh kẹo thì mình dùng cái loại có hộp, có gói, có cái nửa tháng hoặc 1 tháng thay một lần cũng được, không quan trọng. Đó. Hoa thì héo lại thay, cũng không cần nhiều hoa, không cần phải 2 lọ hoa đâu. 1 bông hoa cũng được, 3 bông hoa cũng được, 5 bông hoa cũng được, 7 bông hoa cũng được. Và chúng ta thì đặc biệt là ngày nào vào sáng sớm thay lấy 7 chén nước. 1 chén để dỡ được riêng lên cái cốc ấy, vẩy hết ở từ phòng thờ đất cát nhà cửa chúng ta. Còn 6 cốc còn lại thì hai mẹ con cùng uống. Còn các gia đình Phật tử khác á, mình có thể cho cả nhà cùng uống. Nếu mà nhà mình có người chưa tin nó không uống á, thì cho vào gì nồi cơm, nồi canh để đun. Thế là họ gì ạ? Họ cùng ăn, cùng uống hết cả mà. Đó. Họ được Phật độ mà họ không biết. Đó. Được Phật độ mà họ không biết. Có nhiều trường hợp Thầy làm như vậy. Cách đây mấy tháng có một Phật tử đấy nói là gì? Có cái ông chồng, ông ấy quái thai lắm, đi chùa chẳng phải nói dối thôi, muốn đi chùa phải nói dối thôi. Thế bảo là, nhưng mà hỏi tôi không biết làm cách nào để cho ông ấy gì, ông ấy tin Phật. Thì tôi bảo cái này khó lắm. Thì nhưng mà thôi, Phật tử về cứ cố gắng, chỉ có Phật Bồ Tát mới độ được thôi, chứ tôi không đủ đức, đủ tài để tôi độ. Thế bảo làm sao Phật Bồ Tát độ được nhà con. Bảo là thôi về đấy, trong kinh dạy rồi, thầy chỉ nói lại thôi, về nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, múc bảy chén nước lên ban thờ thần linh gia tiên, nhà mình cầu Bồ Tát khai tâm khai tính cho. Thì độ cho gì? Cho ông ấy được hiểu. Thì bảo nhà con nó ương lắm thầy ạ, nhà con là bộ đội, nhà con ương lắm, không có nghe. Và anh lúc nào nói chuyện là cứ nói gì, khi cứ nói đến Phật giáo, nói đến tôn giáo là anh nói là mê tín dị đoan, không thể ngồi với nhau được. Cái anh là bộ đội, không thể nói được. Thế đó là không quan trọng. Người ta không nghe mình nói thì mình nói cho người ta, mình nói cho mình nghe trước, nói cho gia tiên cửu huyền thất tổ mình nghe trước, nói cho các thần linh trong gia đình mình nghe trước. Mình không nói được anh ấy thì gì? Thì thần linh tổ địa gia tiên nhà mình sẽ nói với anh ấy, Phật Bồ Tát sẽ nói với anh ấy. Thì bảo làm thế nào để cho Phật Bồ Tát và thần linh gia tiên thì mình nói cho anh ấy được. Tôi bảo đấy, về cứ tụng kinh Địa Tạng ở nhà. Nhưng mà cô ấy bảo là anh nhà con còn không muốn con tụng kinh nữa cơ. Nhưng mà tất nhiên thì không, cũng không đến nỗi lắm. Nhưng mà tụng kinh ấy thì dậy sáng tụng kinh với tối tụng kinh ấy, thì không được đọc to, không được gõ chuông mõ. Thế bảo được, không đọc to cũng được, không chuông mõ cũng được. Cô cứ lấy cái quyển kinh ra trước cái ban thờ thần linh gia tiên là tôi, cô đọc như đọc sách ấy. Còn anh ấy xem tivi kệ xác anh ấy, đừng có đi vào thế giới của anh ấy. Anh ấy thích xem bóng đá kệ anh ấy xem bóng đá, đừng có trách là thôi anh ấy mở nhỏ thôi hay là anh cứ mở to em không đọc được kinh, kệ thế giới của anh ấy làm, thế giới của cô làm. Bảo được không thể bảo được, chỉ cần cô thì cố gắng nhẫn nhịn được. Anh ấy xem tivi, hai vợ chồng ngồi đối nhau, chồng thì ngồi mặt quay về đằng tivi, còn vợ thì ngồi mặt thì quay lên trên ban thờ đọc kinh kệ. Anh ấy xem tivi, xem bóng đá kệ anh ấy, còn cô đọc kinh là việc của cô. Hai vợ chồng chẳng can dự đến thế giới riêng của nhau cả. Một thời gian sau, đọc kinh khoảng độ tầm gần 3 tháng như thế. Thế tự nhiên, một hôm thì vợ đi ăn dỗ của nhà họ bên ngoại về, mệt quá không đọc kinh, thế đi ngủ luôn. Thế là được một tí thì ông chồng vào là nói gì, hôm nay mẹ thằng cu tí thì không đi đọc kinh nhà à, thế mới hay như vậy đấy. Tự nhiên vào hôm nay mẹ thằng cu tí không đi đọc kinh nhà. Thế cô ấy bảo là hôm nay thì em mệt. Thế bảo mọi khi thì bảo là mệt thì hôm nào cũng đọc, mà hôm nay không đọc cứ cố mà dậy đọc đi. Thế là thôi, nghe chồng nói như thế, thế là thôi cũng cố đau đầu mệt mệt tí, ra ngồi để đọc được mấy trang thì là nó buồn ngủ quá thì bảo đi ngủ. Thế là từ hôm đó cứ thế là được nước thì lấn sân. Được nước lấn sân. Thế là bắt đầu hôm sau đọc kinh một cái là bảo gì, em đọc kinh mà anh cứ gì mở tivi to thấy em đọc nó không nhập tâm. Thế là ông ấy bảo là thôi thì lần sau em đọc kinh thì anh sang nhà hàng xóm anh xem tivi. Thế là ông xem, sang nhà hàng xóm xem tivi với bạn ông ấy. Sang nhà hàng xóm xem tivi với bạn ông ấy. Áng áng cho đến hết thời bà vợ đọc kinh thì ông ấy về. Mấy ngày sau nữa ông hỏi là không hiểu trong kinh Phật nói cái gì mà em say sưa thế. Thế là bắt đầu bà vợ bắt đầu được nước thì lấn tới. Đây, anh nghe thầy giảng cái đoạn này đi. Thế là bà chuẩn bị sẵn một cái đoạn mà thầy giảng về cái đoạn mà có mấy cái ông tướng, ông thiếu tướng, trung tướng mà ở dưới Hoàng Quốc Việt đi quy Tam Bảo ấy. Đó, mấy ông tướng mà được nhà nước về phân cái đất ở chỗ dưới cái gì, Nghĩa Trang gì nhỉ? Nghĩa Trang Mai Dịch ấy. Mà ông ấy trả lại nhà nước, ông ấy không lấy một đồng nào, ông lên ông nhập pháp á. Thế là mở cho ông ấy xem, ông ấy nghe. Thế xong ông bảo gì? Tướng mà còn thế. Thế vợ bảo đấy, tướng đấy. Tướng quân đội, bao nhiêu năm cống hiến cho đảng, cho nhà nước, cho nhân dân. Khi về hưu họ còn quay đầu về họ học Phật. thì phải biết là Phật giáo như thế nào chứ. Anh lại cứ gì không tin, cứ bán bổ là phải tội. Thế là bắt đầu là bảo gì, từ hôm đó là bữa ăn cơm nào cũng có tiếng giảng kinh Địa Tạng ở trong nhà ấy. Thế là chưa đầy tháng sau, thế là tự nhiên là ra chùa để lễ, ra chùa Xuân Mai á, chùa Xuân Mai của mình á, chùa Quất Lâm á, ra lễ thì hôm đó thì thế nào lại gặp ngay tôi ở đấy, ngồi nói chuyện đó dăm câu ba điều, thế là về một cái là thôi tâm phục khẩu phục, là sang pháp hồi sau là đi quy Tam Bảo luôn. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên ở đây Phật pháp nó là cái duyên. Duyên nó đến lúc nào thì cản cũng trông được. Duyên nó mà chưa đến thì gì? Có muốn nó người ta nghe, người ta hiểu, người ta không nghe, không tin, không hiểu đâu. Thậm chí tôi còn chưa nói được. Nhưng khi người ta duyên nó đến dễ lắm. Cho nên chúng ta Phật tử chúng ta cứ nhất tâm mà gì? Thọ trì đọc tụng. Dần dần là gì? Sẽ giải quyết được hết tất cả những cái vấn đề tâm linh, cũng như vấn đề tín ngưỡng, cũng như cái vấn đề gì ạ, thậm chí con người với con người chúng ta cũng giải quyết được. Nếu dùng cái tâm thành kính sẽ giải quyết được tất cả các quý vị. Một Phật tử nữa hỏi, con xin bạch thầy một số việc. Một, con xin tiền đài có được không? Tiền đài tức là chắc là xin âm dương đó đúng không? Thôi cũng được. Phương tiện ban đầu học Phật, kể cả các Phật tử bước đầu học Phật á, nếu cái điều gì chúng ta còn nghi á, cứ nhất tâm mà tụng biến kinh, tụng chú đại bi, tụng biến kinh xong á, chúng ta chắp tay trang nghiêm thành kính niệm Phật, khấn với Phật, khấn Bồ Tát thần linh gia tiên của chúng ta, thôi thì con ngu muội mê tối, gọi là có mắt như mù, có tai như điếc á, vân vân gì đó, vân vân, thôi cũng không đến nỗi như thế, cũng khấn về bằng cái tâm thành kính á, thì thôi thì con muốn làm cái việc đấy, việc đấy. Nhưng mà con người trần mắt thì không biết được, thì xin các cụ là gì, rồi cho con thì xin một đài âm dương, nếu mà các cụ thần linh gia tiên mà hoan hỉ thì cho con đồng sấp đồng ngửa cười rèn rẹt để con gì con làm, còn không muốn thì các cụ không hoan hỉ thì thôi cũng được. Phương tiện, đây gọi là phương tiện bước đầu dùng được, nhưng mà đừng có mê, quá mê chấp vào đó. Đừng có cái gì cũng lại xin đài âm dương, không phải. Tùy từng cái, những cái việc tâm linh mà mình không giải quyết được, hỏi các thầy cũng chưa giải quyết được cho mình thỏa mãn, thì có thể dùng cái đấy được, tạm thời, bước đầu học Phật, sơ cơ học Phật, vẫn có thể phương tiện cho được. Thứ hai, thờ bố mẹ, đẻ bố mẹ chồng giữa bàn thờ có được không? Thờ bố mẹ, đẻ bố mẹ chồng, được. Nhưng mà nếu bát hương trên ban thờ có thờ cả thần linh thì thần linh phải là bát hương to nhất và ở giữa. Gia tiên bên nội thì nên ở bên tay trái của thần linh và tay phải của mình hướng vào lễ. Bát tiên bên, gia tiên bên ngoại thì nên ở bên tay phải của thần linh và tay trái của mình hướng vào lễ. Đó. Tổ cô tổ cậu bên nội thì cũng để bên gì? Bên tay phải của mình hướng vào và tay trái của bát hương thần linh á. Bát hương tổ cô tổ cậu bên ngoài á, có thờ á, thì để bên tay trái của mình hướng vào và tay phải của bát hương thần linh á. Nếu mà thờ chung trên ban thờ thì ở giữa phải là cái nơi tôn kính dành thờ các vị thần linh, chúa đất, bản gia thổ công, đông chủ, tư mệnh, táo, phủ thần quân. Còn gia tiên nhà chúng ta vẫn thấp bé hơn một bậc thì phải ở sang bên cạnh, khiêm tốn hơn, thờ cái bát hương nhỏ hơn một chút. Ví dụ như bát hương thần linh cỡ 20 thì gia tiên chúng ta cứ 18 hoặc 16 gì đó là được. Hoặc là thần linh cỡ 16 thì gia tiên của chúng ta thì cỡ 15, 14 là được. Còn tổ cô, tổ cậu thì phải bé hơn một chút xíu. Đó là khoảng 12 hoặc 10 thì được. Nếu thần linh 20, gia tiên bên nội bên ngoại 18 thì tổ cô, tổ cậu 16 hoặc 14 là được. Có nghĩa là chia thành từng cấp như thế, to nhỏ hơn một chút cho rõ ràng, trang nghiêm và là được. Ba, cúng tiến tượng Phật có được ghi tên tín chủ tiến cúng được không? Nếu chúng ta muốn ghi thì ghi vào sổ vàng công đức là được. Chùa nào thì tôi không biết, nhưng chùa Khai Nguyên thì không có ghi tên ở gì, không có ghi tên lên trên câu đối hay là hoành phi, nếu cúng tượng cũng không có ghi. Có những chùa, có những chùa các sư chiều các Phật tử, chiều nhân dân cúng pho tượng ghi tên vào dưới đài sen á, không nên, như vậy làm tổn phúc đi. Cúng câu đối á, cúng hoành phi á, cúng cột chùa ghi tên vào đó, đục cái tên vào đó cho họ gì lễ bái, họ nhìn hàng ngày, cũng không nên. Có ghi thì cũng chỉ nên ghi vào làm một cái bia đá để ra vào cái góc chùa, cái nhà bia mà thôi, cũng không nên để ở trong tam bảo. Chúng ta cúng dường tam bảo mà còn phải muốn có cái tên á, thì đó là còn chấp tướng. Cúng dường như thế chỉ nhận được cái phúc báo nhân thiên mà thôi. Còn cúng dường tam bảo, cúng dường tượng Phật, cúng dường in kinh và cúng dường chư tăng, chỉ cần tâm xuất Phật chứng, tam bảo chứng chi cho là được. Cúng dường như thế không thấy mình là người cúng, không thấy Phật, Bồ Tát, chư tăng, tam bảo là người nhận, và không thấy, không chấp vào cái vật của mình gì, mình dâng cúng nhiều ít giá trị đó là gì, thì đó gọi là cúng dường tam luân không tịch. Cúng dường tam bảo như thế gọi là vô thượng cúng dường. Cúng dường như thế gọi là cúng dường ba la mật. Mà từ ba la mật là phiên âm từ tiếng Phạm, dịch sang tiếng gì, tiếng Việt Nam chúng ta là gì, là đến bờ bên kia. Cúng dường như thế để cầu cái gì, cầu cái đạo giải thoát đến bờ bên kia. Bờ bên này là tượng trưng cho bờ sinh tử, bờ bên kia là tượng trưng cho bờ gì, giải thoát niết bàn. Cho nên cúng dường mà còn cầu có hình tướng thì cúng dường như thế vẫn có phúc, nhưng phúc báo nhân thiên tức là trời người ở đời sau mà thôi. Còn cúng dường mà vô tướng, vô tác, vô nguyện, cúng dường tam luân không tịch như tôi vừa nói đó, cúng dường như thế gọi là vô thượng cúng dường. Cúng dường như thế là vô đẳng đẳng cúng dường. Cúng dường như thế gọi là ba la mật cúng dường. Cúng dường như thế gọi là cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác mà cúng dường. Người cúng dường ấy là cúng dường tối tôn, tối thượng, tối cao nhất. Còn các vị muốn ghi, tất nhiên chỉ ghi vào sổ hoặc sau này có ghi thành bia thôi, chứ bảo ghi lên sen, ghi lên tượng, ghi lên cột nhà, hoành phi câu đối cửa bóng ấy, chắc chắn tôi không ghi đâu. Các vị có cúng đến hàng trăm tỷ bảo tôi ghi cho gì, ghi cho con lên trên cái đế tượng, tôi không có ghi đâu, tôi không nhận tiền đâu. Trên chùa Tản Viên năm 2012 có một tập đoàn họ cúng một cái pho tượng Quan Âm, họ đòi cúng cái pho tượng, xin cúng pho tượng Quan Âm Thiên Thủ bằng gỗ bít đó, trên núi là vừa ra vừa dát vàng đó. Cái tập đoàn đó là tập đoàn Nam Cường, họ xin cúng cái pho tượng ấy và họ yêu cầu là phải để họ đi làm lấy, họ đem tượng lên cho nhà mình thờ và họ nhờ cái thượng tọa ở dưới Nam Định đứng lên để làm cho, họ nhờ thượng tọa dưới Nam Định làm cho. Tôi không đồng ý. Và họ còn yêu cầu nữa là gì, sau khi làm xong ở dưới cái bệ thờ á, phải ghi một cái dòng chữ là tập đoàn Nam Cường cung tiến vào dưới tòa sen á. Tôi không đồng ý. Và họ bảo rằng không đồng ý thì họ không cúng dường. Tôi bảo á, tôi không nhận tiền các vị cúng dường có điều kiện như thế. Mặc dù từ năm 2012 cái pho tượng đó nó trị giá là khoảng 4 tỷ rưỡi. Từ năm 2012 mà lúc đó kinh tế thì đang gặp khó khăn. Nhưng tuy gặp khó khăn mà tôi thì tôi vẫn không nhận. Mà cuối cùng á, tập đoàn nó không cúng á, thì lại có tập đoàn khác cúng. Thế tập đoàn Hải Phát chỗ Bắc Hải á, ở tập đoàn Hải Phát, công ty tập đoàn Hải Phát á, cúng cái phần đó. Thế vừa qua thì họ làm cũng chưa toàn vẹn, thì còn thiếu cái lá đề 500-600 triệu nữa, thì cũng có một gia đình Phật tử họ cúng nốt, thế là xong. Còn bà con bách gia trăm họ chúng ta vừa qua dát vàng nốt, xin thưa các Phật tử là đến cách đây khoảng một tuần là cái việc dát vàng cái pho tượng bằng gỗ mít Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhị Diện bằng gỗ mít lớn nhất thế giới đó ở chùa Tản Viên đã xong rồi. Bách gia trăm họ chúng ta lên cứ mỗi người một chút xíu thôi, mỗi người chút xíu. Người thì 5.000 người, 10.000 người, 50.000 người, 100.000 người, 200.000 người, 500 người, 1 triệu người, vài triệu. Có người cả cây vàng, có người vài cây vàng. Thế là giáp tính đi tính lại thì hơn 200 cây vàng đã làm xong. Tôi cũng chẳng phải bỏ một đồng nào của Tam Bảo ra cả. Toàn là do các Phật tử tự tâm mỗi người một chút xíu. Các cụ ngày xưa nói mà, tôi nhớ cái lời dạy mà ngày xưa đi học, mà được học Bác Hồ nói gì. Bác Hồ nói làm sao nhỉ? Dễ vạn lần, làm sao? Không dân gì? Cũng chịu. Khó vạn lần, dân liệu cũng xong, đúng không? Bây giờ bảo tôi làm sao tôi có được 200 cây vàng, hơn 200 cây vàng để dát vàng tượng, không bao giờ có. Nhưng thôi, bằng cái tâm chân thành cũng giảng Đức Phật, mình không có nghĩ ngợi bất cứ một cái gì cả, mình không có. Nhưng vì mình có cái tâm, khởi lên cái tâm thành, thực sự là muốn cúng dường Bồ Tát. Vì Bồ Tát đem lại lợi ích cho chúng sinh nhá, còn gấp hàng gì trăm nghìn vạn ức tỷ lần cái 200 cây vàng ấy, cái mấy tỷ đồng ấy. Vì xây dựng lên, các vị biết không? Biết có bao nhiêu đôi vợ chồng tốn bao nhiêu tiền của để đi chạy vậy. Cưới nhau rồi mong có mụn con mãi không có. Nhưng lên đó múc cái gì? Cái ca mấy can nước ở giếng Quan Âm lên. Lên đó lễ ngày xì xụp 3 lạy, 7 lạy, 21 lạy, 100 lạy. Xong rồi xin về uống. Tự nhiên về bà vợ có thai, mấy tháng sau sinh con ngay. Lợi ích chưa? Lợi ích. Cái giá trị mà Bồ Tát đem lại gì? An lạc lợi ích cho chúng sinh á, không thể tính bằng tiền, không thể tính bằng vàng, không thể dùng tiền dùng vàng mà tính được. Cho nên cái này chỉ có những người học gì ạ, học kinh điển Đại Thừa chúng ta mới hiểu thấm được cái tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa trong đó. Vì sao mà chúng ta thì Phật lại tán dương khen ngợi chúng ta làm chùa, tô tượng, đúc chuông, công đức vô lượng vô biên. Cho nên đó, chi ra gì, bà con nhân dân nó chi ra độ 4-5 tỷ, 200 cây vàng nữa, 200 cây vàng bây giờ mấy tỷ? Khoảng 7 tỷ đúng không? 8 tỷ. 8 đến 10 tỷ mà gì, cứu độ được bao nhiêu đôi vợ chồng, giúp được cho bao nhiêu đôi vợ chồng mỗi một năm á. Các sư cô trực ở trên đó nói gì? Cứ đầu năm phải có là đến vài trăm đôi vợ chồng đến để tạ lễ, nói rằng cái việc cầu sinh con trai, cầu sinh con gái, đầu năm đi lễ hoặc giữa năm đi lễ, vừa qua về thì được toại nguyện rồi. Cho nên là lên lễ tạ gì? Lên tạ Bồ Tát. Có tính được bằng tiền không các quý vị? Nếu như một đôi vợ chồng cưới nhau 5 năm, 7 năm không có con, chục năm không có con, các vị biết một đôi vợ chồng nó đi chữa, hết bác sĩ này đến bác sĩ nọ, họ biết không biết bao nhiêu là thuốc, bao nhiêu là tiền thuốc, bao nhiêu là tốn kém bao nhiêu tiền, tốn kém bao nhiêu tiền của, tốn kém bao nhiêu thời gian. Nhưng mà không được. Nay đi lễ có một ngày thôi, về nhà tụng kinh hai, tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, xong rồi lên, lên đó xin mấy can nước. Mất con buổi sáng đi, nếu đi taxi mất từ Hà Nội lên mất 1 triệu bạc. Lên lễ thì chúng tôi có đòi tiền đâu, cũng chẳng đòi bao nhiêu tiền cả. Cứ tự lên mà lễ, tự lên mà thắp hương, tự lên mà lễ. Có mua cân hoa quả giỏi lắm đến gì, đến 100-200 nghìn thôi. Lễ xong xa mà xin nước rồi tự lên mà khấn lấy. Chúng tôi cũng chả can thiệp gì thêm cả, tự mà làm lấy. Tâm xuất Phật chứng, tự đi mà làm lấy. Chúng tôi xây cái gì? Cái điện, dựng lên pho tượng, kêu gọi Phật tử thập phương làm lên để cho các quý vị có chỗ sở y để mà phát tâm Bồ Đề, để mà cầu nguyện, để mà lễ bái, để mà nói ra cái gì, cái tâm tư nguyện vọng của mình với Phật, với Bồ Tát, dốc lòng thành của mình với Phật, Bồ Tát. Ngày xưa người ra trì cho thì được sở cầu như ý. Hôm qua có bà cụ đến nói với tôi rằng: bạch thầy, con ra đây để lễ tạ thầy. Hỏi vì sao phải đi lễ tạ? Vì thằng con trai nhà con á, nó sinh được 2 đứa con gái, xong rồi nó chán trường, nó chả chịu làm ăn. Như vừa qua thì con đi lên, con cứ nhất tâm con theo, con tụng kinh, nhất tâm con tụng kinh, con cầu làm sao để cho thằng con trai nhà con nó sinh được một đứa con trai. Thế là về vừa qua thì đầu năm đi lễ, thế là về nó có thai thì mấy hôm nữa là nó sinh, đi khám bác sĩ bảo là 100% sinh con trai. Con mừng quá, thầy cho con đi lễ tạ. Thế tôi bảo sinh chưa? Thế bảo chưa sinh, mấy hôm nữa mới sinh. Xong mấy hôm pháp hội này về là cháu chắc là con dâu nó đi sinh. Thế tôi bảo thôi cứ để cháu nó sinh ra mới lễ tạ. Nhưng mà cứ đòi là thôi con cứ lễ tạ trước, mấy hôm nữa bao giờ sinh xong con lại lễ tạ tiếp. Đó, chúng ta thấy có nhiều những điều Phật giáo đem lại cho xã hội, từ cái đức tin chân chính, từ cái niềm tin thanh tịnh, giải quyết được cái nỗi khổ niềm đau, cái lòng mong mỏi của họ bằng cái niềm tin chân chính. Tôi nói phải là niềm tin chân chính nhé, không được đưa cho tín đồ Phật tử và nhân dân đi vào con đường mê tín dị đoan. Đưa vào con đường mê tín dị đoan là nguy hiểm. Đó, nhưng một số các chùa chiền vừa qua báo chí rầm rộ lên là đưa tín đồ Phật tử vào con đường mê tín dị đoan để kiếm trác, thì xây chùa to cảnh lớn như thế cũng bằng thừa. Đông nhân dân tín đồ Phật tử đến như vậy á, càng làm cho họ mê mờ mà thôi. Cho nên chúng ta phải hướng cho họ đi vào con đường chính tín, con đường chính đạo, không được đi là họ dẫn họ vào con đường mê tín thì chúng ta có tội với nhân dân, có tội với đất nước và có tội với chúng sinh. Sau khi xả bỏ báo thân này, ba cánh cửa ba đường ác mở ra chẳng từ ai đâu. Họ chẳng từ ông sư trụ trì đâu các quý vị ạ. Chùa to hay chùa nhỏ, chức to hay chức nhỏ, nếu làm việc xấu việc ác á, sai với chính pháp á, cánh cửa địa ngục ngạ quỷ súc sinh mở ra để lôi tất cả vào á, không có chừa một ai cả. Một Phật tử nữa hỏi: xin kính bạch thầy, con là một Phật tử ở Hương Sơn, trong gia đình con mấy năm nay xảy ra rất nhiều sự việc buồn. Hai vợ chồng con đều bị bệnh, bố con mất bị điện giật ngã xuống ao, mới mất được một năm thì em chồng con lại treo cổ ở nhà tự vẫn, và đất ở nhà mẹ chồng con, cửa buồng của nhà chính của chồng nào lủng củng thế nào á, văn vẻ chả biết thế nào, chắc này văn chắc cũng chỉ như tôi học lớp 4 mà thôi. Văn kiểu này giống văn của tôi, cho nên ta đến đây là phải rồi đấy. Mệt lắm, chả chấm chả phẩy gì cả, cả gần một trang giấy chả chấm chả phẩy gì cả. Và đất ở nhà mẹ chồng con, cửa buồng của nhà chính, của cổng và ban thờ đều thẳng ra ngõ, xóm xuống sông sang làng khác, xin thầy chỉ dẫn cho con biết. Đúng là văn lớp 4. Thôi cái trường hợp này thì thôi thì về thì có thể là lên thỉnh một cái miếng ngọc nhỏ nhỏ có chữ An Mani Bát Minh Hồng ấy, về để giữa cửa ra vào á, treo giữa cửa ra vào để cái chữ An Mani Bát Minh Hồng ra ngoài. Thế cái này không phải đeo đâu, để nó vừa là lấy sinh khí, vừa là tính chất là gì ạ, là gọi là chấn hung nghinh cát theo Phật thuật phong thủy, rất là tốt. Sáng nay có một đôi vợ chồng đến nói với tôi là gì: thầy ơi, linh quá, cứ linh quá. Tôi hỏi linh cái gì, làm sao mới gì mà linh sớm thế? Cứ bảo linh quá thầy ạ. Thế bảo linh cái gì? Bảo á, thằng con trai nhà con hôm rồi thầy nó khóc, cứ đêm lại là nó khóc. Mà cái đứa con trai đấy nó cũng gì cũng phải đến hơn 2 tuổi, gần 3 tuổi rồi mà cứ bảo nó khóc. Hai vợ chồng lên nói với tôi nó khóc, cứ đêm lại nó khóc. Nó khóc như có người đánh ấy. Mà nó khóc đến nỗi là nó thở không được. Thương quá, không biết làm thế nào. Xong lên tôi mà để hôm rồi tôi mới bảo là hôm đấy thì tôi bảo luôn, bảo thôi được rồi lên đây. Tôi đưa lên, tôi lấy một cái miếng ngọc bội Quan Âm ấy, đưa cho bảo thôi, cho con nó đeo vào. Xong tôi lấy một cái mảnh chú nhỏ nhỏ, cái miếng ngọc nhỏ nhỏ ấy, đưa cho bảo về cho vào trong ấy, cái gối ngủ cho con nó xem có được không. Về từ tối hôm đó một cái là gì, nó ngủ từ đầu đêm cho đến cuối đêm luôn, sáng dậy không có cái gì nữa cả. Thế tưởng là có một hôm. Thế từ đó cho đến hôm qua lên là gì, 5 ngày như thế. Cho nên là úi giời, cái linh quá, linh quá. Mệt lắm. Cho nên á, ngày xưa thì thường hay dùng cái chú, nhưng bây giờ thì cái chú thì nó mình cái chú không thôi. Nhưng bây giờ thì vừa qua thì chúng ta thì chùa chúng ta có thỉnh mấy khối ngọc về để tạc tượng á. Các vị biết vì sao? Nguyên cái ngọc á, cái sinh khí nó đã là rất lớn rồi. Vàng không có sinh khí mấy đâu nhá. Bạc không có nhiều sinh khí đâu nhá. Lưu ly, pha lê, xà cừ không có nhiều sinh khí mấy đâu nhá. Mà ngọc mới nhiều sinh khí. Cho nên chúng ta thấy các bậc thì vua chúa, trưởng giả, quan lại ngày xưa, người ta thường dùng ngọc để làm vật phong thủy, để ở trong phòng ngủ, để ở ngoài nhà khách, với cái gì, với cái việc gọi là chấn hung nghinh cát, đem đến cái sự may mắn cho gia đình. Đấy là người xưa. Còn chúng ta ở đây á, chúng ta đạo tràng tăng ni Phật tử, đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta trước tiên là muốn cúng dường Tam Bảo, muốn làm cho Phật giáo Việt Nam gì hưng long, muốn để lại cho con cháu, cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam của chúng ta những cái vật bảo vô giá về sau. Xin thưa các quý vị, những pho tượng Phật ngọc của đạo tràng chúng ta làm á, càng về sau càng giá trị, càng lâu năm càng có giá trị, sau này chắc chắn nó sẽ là gì, vật bảo vô giá của quốc gia, không phải tầm thường đâu. Thậm chí sau này á, nó còn gì ạ, trở thành vật bảo còn gì nổi tiếng hơn là tháp báo ân, hơn là chuông gì ạ, chuông quy điển, so với gì Phật giáo thời nhà Lý Trần ngày xưa. Ngày xưa Việt Nam cho gì có An Nam tứ đại khí, đó là tượng Phật, đó là chuông, đó là tháp, và đó là cái gì nữa, mấy thứ lâu lâu rồi tôi không quên, nhất thời quên mất cái An Nam tứ đại khí ấy. Nhưng mà trong đó thì có pho tượng Phật A Di Đà và một cái chuông, một cái chuông lớn do ngài Không Lộ Thiền Sư sang Trung Quốc dùng cái thần thông thần lực của mình nhé, để gọi là sang đấy để xin đồng. Ngày Việt Nam chúng ta ngày xưa nước còn nghèo mà, Thiền Sư sang Trung Quốc đi giáo hóa thuyết pháp ở bên đó cho vua nghe, quy y chuyển giới Bồ Tát cho vua quan của triều đình Trung Quốc bên đấy, thời phong kiến ngày xưa bên đấy á. Ngày xưa thời đấy là hai nước chúng ta thì cũng giao hòa với nhau, bang giao với nhau là gì, rất là tốt. Cho nên là đoán quốc sư thái sư của chúng ta sang bên đó để quy y chuyển giới Bồ Tát cho vua chúa và quan lại bên đó. Sau khi vua cảm mến cái đức hạnh và trình độ Phật học của gì của ngài thiền sư, cho nên thì đòi cúng dường tiền, nhưng mà thiền sư mà không nhận, nói rằng bần tăng chỉ xin một chút đồng về để đúc tượng thờ, đúc chuông mà thôi. Thế là ông vua bảo, ở thì nghĩ trong bụng bảo cái ông sư Việt Nam này thật là ông sư Đại Việt này thật là, tuy nghĩ là ông có trí tuệ nhưng thực ra chả có trí tuệ gì cả. Cho ông tiền ông về ông mang nó nhẹ, ông về ông mua thì thoải mái, nhưng ông lại xin đồng Thì sức của ông có một mình ông ấy, thì ông mang giỏi lắm được 50 cân chứ bao nhiêu, từ Trung Quốc mang về Việt Nam, mà ngày xưa là đi bộ đi ngựa như thế. Thế vua Trung Quốc thế này thì mới gật gù bảo là thế được rồi, thì ông không lấy tiền thì ông xin đồng muốn lấy bao nhiêu. Thiền sư nói rằng bần tăng chỉ xin bằng cái gì, cái túi này mà thôi. Thế đưa cái túi pháp ấy mà, túi pháp các vị biết giỏi lắm, có cho đồng vào đấy giỏi lắm, được khoảng độ gì 20 cân đồng này là đầy túi thôi. Xin cho cái túi này. Vua nghĩ bụng, được, cái ông sư này đúng là con người Việt Nam, con người A Nam. Cái văn hóa nó gì, dù sao nó cũng chỉ ở trong gì ao làng mà thôi, nghĩ trong bụng như thế. Nhưng ai ngờ rằng á, thiền sư của chúng ta gì vào trong kho đồng, cả một cái kho lớn đồng của gì ạ, của nhà mình. Cụ sang ấy, cụ gì ạ, cụ cho vào túi, cho mãi vẫn không gì, vẫn không đầy túi, có cùng lấy hết cả cái kho đồng để cho vào cái túi. Cụ quẩy, cụ mang, cụ về đó, mang về đúc thành gì An Nam tứ đại khí đó. Và còn gì ạ, ngoài ra còn gì ạ, còn đem gì, đem cho triều đình để đúc được vũ khí nữa. Chúng ta thấy không, thần thông quảng đại bất khả tư nghị của gì ạ, của tổ như thế đấy. Nhưng mà gì, đấy được ghi vào cái lịch sử của Phật giáo Việt Nam cho đến nay, cả nghìn năm cho đến nay. Nhưng chưa, năm pho tượng Phật Ngọc của đạo tràng chúng ta làm, đây là một cái chuyện gọi là kinh thiên động địa về gì, về tâm linh rồi. Cho nên á, bây giờ chúng ta là người đương thời này, chúng ta nghĩ là đơn giản. Nhưng khoảng 100 năm sau thôi, 50 năm sau, 100 năm sau, vài trăm năm sau á, những pho tượng này sẽ trở thành những vật báu vô giá của quốc gia chúng ta. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Các vị không tin tôi cứ sống lấy 500 năm sau mà xem. Đấy, cho nên á, từ những cái gì, những cái khối ngọc ấy, khối ngọc của chúng ta đã được chư tăng ni Phật tử đã làm lễ từ gì ạ? Từ bên gì? Ở dưới cảng Hải Phòng rồi. Về đây, trước khi tạc tượng cung thỉnh gì, mấy trăm tăng ni về để làm lễ gia trì tạc tượng rồi. Thiên Long Bát Bộ gì đã gia trì rồi, mười phương chư Phật đã chứng minh rồi, gia trì rồi. Cho nên á, cái khối ngọc này không phải là cái khối ngọc bình thường nữa, mà nó có cái sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, của chư tăng, của tín đồ Phật tử chúng ta cầu nguyện vào đó rồi. Cho nên gì, linh đã sẵn có, linh nay lại càng linh hơn. Vì vậy mà gì, làm xong á, tôi lại đem lên thất rồi gì, tôi lại chú nguyện cho chút nữa, em về đeo vào, cho cái mảnh nhỏ nhỏ cho vào trong gối ngủ của cháu nó, cho đeo cái vào, thế là về ngủ thì từ trước đến nay cứ nằm xuống là được tí là nó khóc. Nay nó gì, nó ngủ từ đầu hôm đến sáng, tưởng là một ngày như thế, ở xong ai ngờ được từ đó đến hôm qua là năm đêm như thế. Cho nên mới gì lên tấp tốc vội vàng, vợ chồng lên với cái ôi dồi linh lắm thầy ạ, mệt lắm đó. Chúng tôi thì thấy cái gì lợi ích cho gì, cho chúng sinh thì làm, lợi ích cho nhân dân, cho tín đồ Phật tử thì làm, chứ không phải làm cho cá nhân mình. Tất cả những cái gì hôm qua tôi nói rồi, tất cả những cái phần ngọc dư đó đem tạo thành những cái tượng, những cái đồ đồ dùng, đồ trang sức phong thủy ấy, cũng mục đích là để cho chúng ta gì đeo vào được bình an, được mạnh khỏe, có niềm tin với gì Tam Bảo, với Đức Phật mà thôi. Còn tất cả những cái gì, cái số tiền đấy lại đem trở lại là gì, nuôi 4 đội thợ, hiện tại là 2 đội, đến ngày mai, hôm nay này là một đội trong Đà Nẵng ra, mấy hôm nữa một đội nữa ra, tức là 4 đội thợ để làm 5 pho tượng chính của gì, của đạo tràng chúng ta, đem thờ trên 5 ngôi chùa. Vì sao là 5 pho tượng chính? Ngũ phúc, ngũ phương Phật, một pho tượng Di Đà, một pho tượng Thích Ca, một pho tượng gì? Di Lặc, một pho tượng Quan Âm và một pho tượng Địa Tạng, 2 vị Phật, 3 vị Đại Bồ Tát. Thích Ca Mâu Ni Phật là gì? Vị giáo chủ khai sinh ra sáng lập ra đạo Phật ở thế giới chúng ta này. A Di Đà Phật là vị giáo chủ quái Tây phương tiếp rước thần thức của những vị tín đồ Phật tử có tâm muốn vãng sinh một đời về thế giới của ngài. Quán Âm là vị Bồ Tát ban vui cứu khổ cho chúng sinh ở ngay cuộc đời này. Địa Tạng Bồ Tát là người ban vui cứu khổ cho chúng ta ở cuộc đời này, mà lại còn gì ạ? Độ những người thân của chúng ta đã quá vãng ở dưới gì? Còn phảng phất ở dưới quái âm nữa. Còn Di Lặc Bồ Tát là một vị Phật trong gì ạ? Trong thời vị lai, để độ chúng sinh. Mong rằng đến lúc đó chúng ta thì ở phương nào trở thành Bồ Tát rồi thì lại gì? Hoặc Thánh Tăng rồi lại hóa thân về thế giới này để cùng với Bồ Tát, với Đức Phật Di Lặc để triển dương chính pháp, giáo hóa chúng sinh. Cho nên làm ba vị Bồ Tát, hai vị Phật cũng có những cái gì suy nghĩ và cái sắp đặt của chúng tôi hết, của chúng ta hết rồi đó. Đấy, không phải là tự muốn thích làm gì thì làm đâu. Cho nên từ cái chỗ đó, chúng ta thì bây giờ các vị về hôm qua tôi nói này, mỗi một tổ thợ như vậy làm pho tượng, ba người thợ bình quân thì cũng phải xít soát 100 triệu một tổ thợ, tiền công cho họ, cả tiền tàu, tiền xe, tiền vé máy bay đi đi lại lại, còn tiền mua những cái đồ máy móc, vật dụng để làm ra pho tượng ấy, vì chúng ta làm công nhật mà. Cái này không thể làm khoán được, làm khoán nó không bao giờ ra pho tượng có hồn đâu, mà đích thân tôi phải chỉ đạo trực tiếp luôn. Các vị biết cái pho tượng Di Đà hôm rồi ấy, tôi phải làm, ngồi chỉ đạo trực tiếp làm thế nào á, là làm theo ý của gì? Của tôi. Mới sơ sơ thôi chúng ta mới thấy nhìn vào, mọi người bảo thấy ôi tượng có hồn đấy thầy, giống pho, giống diện của đại tượng thế. Thế tôi bảo diện đại tượng cũng chính tôi lên, tôi leo lên tôi chỉ đạo ở trên đó mà. Thế còn diện Phật Ngọc tôi cũng chính tôi ngồi làm đến 11, 12 giờ đêm với gì? Với thợ mà, làm đâu? Chỉ đạo đến đó để cho nó có cái hồn. Phật tử nhìn vào nó có cái chiều sâu, phát được Bồ Đề Tâm ở trong cái pho tượng ấy. Cho nên không phải đơn giản. Nhưng mà gì? Họ làm có cái tay nghề, còn cái gì? Cái tâm thì mình phải gì? Người làm chủ mình phải hướng vào đó cho họ. Cho nên đồ đạc các thứ thì mình phải mua cho họ, vì làm công nhật là mình phải mua cho họ. Khoán thì họ phải mua tất cả, nhưng mà thì nếu làm khoán thì họ gì? Họ cũng tính tiền hết vào chúng ta mà. Tính hết vào chúng ta. Cho nên tốt nhất thì làm công nhật, mình chỉ đạo được họ làm theo ý mình. Thế nên tượng pháp nó mới có hồn được. Thậm chí nó lâu hơn một vài tháng. Nhưng mà đây là công trình thế kỷ để lại cho muôn đời con cháu Việt Nam chúng ta nói chung, Phật giáo nói riêng. Thành cái vật bảo vô giá quốc gia sau này. Cho nên cứ thủng thẳng mà làm. Vì vậy mà gì? Làm càng dài á, thì chúng ta càng phải cái gì? Phải cái này. Cho nên là tất cả những cái ngọc nhỏ tách ra đó làm các phương tiện, các Phật tử thành về cái tiền đó thì lại chuyển xuống để nuôi bốn cái đội thợ đấy đấy. Mỗi một tháng nếu mà bốn đội thợ ra làm, tính bình quân mỗi đội ba người, cộng với đồ máy móc rồi giấy ráp, giấy rước cho họ làm toàn phải cái đồ xịn hết. Làm ngọc này không thể mua đồ Trung Quốc mà làm được đâu. Ít nhất cũng phải là đồ liên doanh với Đài Loan, hoặc là đồ gì châu Âu, hoặc đồ của Nhật mới làm được. Mà cái đồ của gì các nước phương Tây thì rất là đắt. Đồ các nước tư bản rất là đắt. Nhưng mà nó làm nó mới đẹp được. Còn làm một đồ Trung Quốc làm ngọc nó bị nổ ngọc. Đấy, nó thế cơ, không phải đơn giản đâu. Chứ không phải là cái gì cứ rẻ là làm được đâu các quý vị ạ. Cho nên chi phí vào đó rất là lớn. Tôi không thể lúc nào cũng kêu gọi chúng ta đóng góp hay phát tâm móc túi ra để làm được. Cho nên những cái đó lại tính gì ạ? Quay vòng. Các cụ bảo là thì mình không có của gì thì có công. Các vị có của thì tôi có gì? Bỏ ra một chút cái gì? Suy nghĩ và quyết định đúng đắn thôi sẽ đỡ được cho dân tộc, cho đất nước và cho Phật tử chúng ta rất nhiều. Đỡ được rất nhiều. Đó. Mà chúng ta là gì? Lại được sử dụng những cái gì? Những cái sản phẩm quý hiếm có cái giá trị cao về mặt tâm linh, về mặt phong thủy, về mặt tâm linh nữa. Vừa là trang sức, trang trí, lại vừa là gì ạ? Giúp được thân khỏe, tâm an nữa. Tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tôi không biết là tốt hay xấu. Tôi chỉ nghĩ rằng đem cái gì đem lợi ích cho đông người cho số đông thì làm thôi, tốt hay xấu tôi không biết, tùy vào mọi người đánh giá. Có những người có cái họ không hiểu, họ sẽ họ cho mình là xấu là họ chửi đấy, nhưng thôi chửi thì kệ họ. Một Phật tử nữa hỏi: con tên là Dương Thị Hải, Mộc Châu, Sơn La, gia đình con có 6 người, hôm nay có một mình con đi lễ, con muốn quy y Tam Bảo cho cả gia đình, nhưng 5 người gia đình con vắng mặt, vậy con có quy y thay được không ạ? Con xin cảm ơn công đức của thầy. Không được, chỉ quy được một mình thôi. Ở đây không có quy hộ, cũng như không có ăn hộ. Chúng ta ăn hộ cho người nhà có no được không? Không được đúng không? Vậy ở đây quy hộ cũng không được. Thôi còn khá nhiều câu hỏi, nhưng mà thời gian không còn nữa, cho nên là xin các Phật tử, những người mà viết câu hỏi lên đây mà chưa được trả lời á, thì hoan hỷ để đến Pháp hội Địa Tạng cuối tháng thì chúng tôi sẽ giảng, hoặc đến Pháp hội lần sau thì hỏi chúng tôi sẽ trả lời. Thì còn khá nhiều câu hỏi, thời gian thì đã 11 giờ kém 10 rồi. Thì buổi sáng hôm nay thì có quy y Tam Bảo chuyển sang buổi sáng, vì là chiều nay thì nếu quy vào buổi chiều á thì chúng ta tụng cả ba thời, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ và thí thực tuyên sớ nữa, thì không có thời gian, chắc phải 9-10 giờ đêm mất. Các Phật tử chúng ta đi về nó muộn quá, nó vất vả. Vì vậy mà hôm nay thầy không lên tiếp Thủ tướng với Chủ tịch Quốc hội được ở trên đó để cùng với các bác làm lễ dâng hương lên Tam Bảo và lên Chủ tịch Hồ Chí Minh được, cũng là vì ở lại với chúng ta là như thế. Vì quy y cho buổi sáng, chuyển từ buổi chiều sang buổi sáng ngày hôm nay. Và trước khi quy y á, thì hôm nay cũng có hai đạo tràng mới, đó là các Phật tử ở Vĩnh Phúc và Hà Nội là 20 Phật tử, và các Phật tử ở thành phố Việt Trì, Hà Nội 24 Phật tử muốn xin gia nhập đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam. Tức là đạo tràng ở Vĩnh Phúc và Hà Nội này á, thì thầy đặt cho cái tên là đạo tràng Văn Thù Vĩnh Phúc Hà Nội, 20 người. Đạo tràng ở Việt Trì 24 Phật tử này á, toàn bộ đội nghỉ hưu đấy. Đạo tràng ở Việt Trì này là chiếm đến 80-90% là toàn bộ đội nghỉ hưu. Thành lập lên một đạo tràng này tu rất là tinh tiến. Mấy pháp hội mà đây là không pháp hội nào bỏ đâu, rất là tinh tiến. Thầy đạo tràng đặt tên cho đạo tràng là đạo tràng Quan Âm thành phố Việt Trì, tên rất là hay đúng không? Đạo tràng Quan Âm, đạo tràng và tên của vị Bồ Tát. Tí nữa thì cho ra mắt luôn những Phật tử này, tí nữa thì cho ra mắt luôn lên đây. Hai đạo tràng này thì tí nữa đã cho quy Tam Bảo xong, đã lên ra mắt xong một cái là đi xuống làm lễ thượng cúng. Thế bây giờ toàn thể đạo tràng chúng ta cùng trang nghiêm để chuẩn bị và làm lễ quy y cho các Phật tử.
Đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.